Thầy, con có một Phật tử muốn hỏi đặt câu hỏi như thế này, là xin nhờ từ trong bài giảng của thầy, thầy có nói rõ và dạy về cái vấn đề là Phật đặt trong tâm là như thế nào, chúng con xin thầy giảng rõ hơn cái phần đó ạ.
Thì đó, giống như mình kêu cái người nào đó thì mình thấy người đó ngự trong lòng mình rõ ràng. Rồi từng câu luôn á. Mình kêu cái người đó mình rõ ràng là mình biết có người đó. Đó là ngự trong tâm, là đọc trong tâm. Tại cái chữ thì dùng cái chữ nó như vậy. Sự thật ra là nghe ra Phật đó. Niệm Phật mà biết có Phật, Phật ngự trong lòng con đó. Tại vì mình đọc cái tên rõ quá, thành ra Ngài ngự trong lòng mình. Mà bây giờ thêm nữa là Ngài ngự trong lòng mình, phải phải quay về hướng Tây nữa, cái chỗ ở của Ngài nữa, thì ý chánh trang nghiêm, thì hai cái đó nó mới nằm trong tâm mình được, chứ không phải Phật không đâu, phải có Tây phương nữa, mà nó là nhỏ lắm, chứ không phải nói Tây phương là phải quán tưởng Tây phương đâu, nó là cái tâm hiện đang là muốn đi Tây phương, đó là vậy thôi. Con đang muốn đi Tây phương mà cái tâm này nó chưa có tan, nó cũng còn muốn đi, cũng như người đi vượt biên mà muốn tới bờ vậy, cái tâm muốn tới bờ nó vẫn còn, không biết là nó tới bờ kiểu nào, nhưng mà nó vẫn còn cái tâm muốn này. Hay là mình đi chợ, cái tâm đi chợ vẫn còn muốn, mà nếu mà nó hết muốn tâm đi chợ, mình sẽ đi về, mình không đi chợ đâu, mà cái tâm muốn đó nó sẽ liên tục, gọi là tâm cầu vãng sanh, nó là vậy. Thành ra là nghe tên của Phật xong rồi biết Phật, gọi là đặt trong tâm.
Dạ, thưa thầy, con có một cái vị họ hỏi như vậy, thưa thầy, con xin trình bày chút xíu thầy. À, thưa thầy, có một vị họ xin hỏi thầy là khi vị này mà đang niệm Phật đó thầy, mà hay bị những tiếng động nhỏ từ bên ngoài hoặc tiếng động lớn từ bên ngoài vào đều làm cản trở cái trong cái sự niệm Phật của họ, thì thưa thầy, vị này muốn hỏi là có thể tạm thời áp dụng một cái phương pháp là cho lúc ban đầu sơ cơ thôi, là bằng cách là dùng hai cái miếng mà earplug, cái miếng mút nhỏ nhỏ thầy mua ở những tiệm thuốc tây, rồi nhét vào lỗ tai để làm giảm đi cái tiếng ồn ào ở xung quanh. Mặc dù khi vị ấy có niệm Phật rất nhỏ nhưng mà vẫn nghe lớn, cái tiếng Phật hiệu vẫn lớn và hơn những tiếng động bên ngoài, và đồng thời cũng giúp cho cái sự tập trung mà nhiếp tâm của họ đó được lâu hơn, và từ từ vị này nghe được cái tiếng niệm Phật hiểu từ từ rõ ràng hơn. Thì vị này mới nói rằng là khi vào khóa niệm thì niệm ra tiếng, khi mệt thì niệm nhấp môi, rồi một lát thì là niệm thầm. Phương pháp này thì thường áp dụng nhất mà cảm thấy niệm Phật không thấy mệt mà lại cảm thấy vui hơn. Thưa thầy, vị này xin hỏi thầy là có thể tạm thời dùng cái phương tiện này để áp dụng cho những khi niệm Phật mà không bị cản trở bởi cái chi phối từ bên ngoài được không thưa thầy?
Dạ được chứ. Giống như lúc đó ồn quá, hay là cái lúc nó động quá mình tôn được, thì mình nhét vô lỗ tai thì mình sẽ thấy nghe tiếng Phật rõ hơn. Nhưng mà không có nên nhét cả ngày đâu. Nhét cả ngày có thể mình bị đùng bụng lỗ tai đó. Sau này tháo cái đó ra mình niệm không được á. Có nghĩa là có lúc, một lúc nào thôi, một ngày, cái giờ nào nó động quá, hay là người ta mở nhạc ầm ầm quá, hay là tiếng ồn nhiều quá thì mình nhét. Nhưng mà không có được để lâu đâu. Tại để lâu mà nó quen á, bữa nào mà không có cái miếng đó là khỏi tu luôn. Thành ra là mình không có tập cho nó làm cản trở mình sau này. Nhưng mà dùng phương tiện đó thì rất là tốt. Có lúc nào đó mình sẽ giống như mình vô cái phòng kính vậy, nó đỡ hơn chứ. Nó dễ tu, giống như chân hiếu mà. Nhà hàng xóm mà mở nhạc lớn quá thì chân hiếu sẽ qua cái phòng khác như hiếu ngồi. Chứ đâu có ngồi gần cái chỗ đó. Thì mình sẽ dùng phương tiện chứ. Dùng phương tiện, cái đó là phương tiện rất tốt.
Con có một cái trường hợp này, có một cái vị đó họ đi vô cái phòng nha sĩ đó, thưa thầy, để làm răng, tức là để lấy mẫu ni cái răng để làm cái răng bọc cho cái hàm răng của họ đó. Thì khi mà làm cái impression đó, tức là để lấy mẫu đó, thì cái miếng đó, nó khô, nó cứng lại mà lấy ra không được. Thì hai ba vị nha sĩ đến lấy cùng lúc không được, thì cái vị này lúc đó mới mới bắt đầu là lắng lòng xuống, không thả lỏng người, rồi cái vị đó ngài niệm ngài Quán Thế Âm đó, thưa thầy. Thì sự mầu nhiệm vừa niệm một vài câu Quán Thế Âm này, tự nhiên mấy nha sĩ họ lấy ra được luôn. Thì
Chắc chắn là lấy ra được. Chân Hiếu nghe nói cái đoạn đầu, Chân Hiếu đã biết kết luận luôn. Chắc chắn là lấy ra được. Niệm Quán Âm linh thiêng lắm. Chân Hiếu nè, Chân Hiếu cũng như vậy đấy. Chân Hiếu đi nhổ răng, cái răng nhổ nó nát hết, không nhổ được. nha sĩ nói răng này không nhổ được, tại đụng kềm tới đâu thì nó nát tới đó, thì làm sao mà nhổ ra được, cái này phải mổ chứ không thể nào nhổ được. Nhưng mà tôi cố gắng tôi nhổ thêm một chút nữa, nếu không được thì thôi tôi sẽ giống như là bó tay, chân hiếu niệm quán thế âm, nhổ cái được liền. Nhổ một cái ông nha sĩ ông vui quá là vui, rồi làm sao không nhổ được chị, ông mừng quá mừng. Thì chân hiếu nói trong bụng, niệm quán âm mà không nhổ được sao mà được, là ngài gia trì. Chứ thật ra không nhổ được đâu, tại cái răng mà nó bể á, kẹp tới đâu rồi nó bể tới đó, không có thể đem nó lên được đâu. Mà niệm quán âm, đó là chân hiếu nè, là bản thân chân hiếu. Niệm quán âm, niệm một cái là hầu như là thần kỳ, mà ngài tới liền chứ không phải đợi 1 2 giây sau đâu. Niệm một cái nhổ một cái lên liền. Mà ông đó ông nói mà thử nó một chút nữa không được thì thôi, tại nó bể hết rồi. Thì chân hiếu liền niệm Bồ Tát. Thì đó là những câu chuyện nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nó nhiều lắm. Bồ Tát linh thiêng lắm, linh thiêng tới không thể tưởng tượng ra, linh lắm.
Nam mô Di Phật, kính thầy.
A Di Đà Phật ạ. Dạ con xin kính chào thầy và các liên hữu đồng tu ạ. Con tên là Vân Chi, hiện nay 28 tuổi ở Hà Nội ạ. Thưa thầy là con cũng mới nghe pháp của thầy qua cái trang gọi là Chân Thật Niệm Phật ở trên YouTube ạ. Thì trước đấy thì con đã nghe pháp của Hòa Thượng Tịnh Không 5 năm nhưng mà tu hành thì không có công phu ạ. Vậy thì bây giờ con cũng muốn xin thầy cho con lời khuyên là con thấy trong danh mục nghe các bài nghe pháp của thầy ở trên trang Tịnh Tông Pháp Yếu thì con thấy có rất nhiều bài từ năm 2014 đến nay. Vậy thì người Phật tử mới tu học Phật pháp như con thì nên bắt đầu nghe từ đâu ạ? Là đúng ạ. Và thứ hai là ví dụ như mẹ con năm nay đã 60 tuổi rồi, tức là thời gian cũng rất cần phải rốt ráo thì mẹ con nên bắt đầu nghe pháp của thầy từ bài nào ạ? Để
À, nghe bài nghe từ bài 2004 trở lên,
à dạ, con là nghe
2004
từ
rồi
2004 vâng ạ.
không,
Thế còn
2004 thì nó mới cơ bản,
à dạ.
2004 đó. Dạ, nghe từ 2004 trở lên, mà
Vâng
nghe
ạ.
đi, nói bà nói cụ cũng nghe, nghe 3 năm thôi là mở trí tuệ,
A Di
nghe
Đà Phật.
ba năm thôi là biết rất nhiều thứ,
Dạ.
mà sẽ hướng về Tây phương, thương Phật nhiều lắm, nghe hiểu rất nhiều. Dạ.
A Di Đà Phật ạ. Dạ thưa thầy, con xin hỏi thầy một câu ngắn nữa là vì con cũng mới được biết đến pháp của thầy ạ. Con xin thầy chia sẻ một chút về nhân duyên xuất gia và tu học tịnh độ của thầy để cho những Phật tử mới như con có thêm cái sự hiểu biết về người thầy, người thiện tri thức của mình được không ạ? A Di Đà Phật.
À, bình thường thôi, chân hiếu khổ quá thì mở sách Phật ra, mà sao mở tới đâu đọc hiểu tới đó, đó là chân hiếu lạ lùng. Mà khổ quá, khổ mà không có lý do, không biết tại sao khổ. Đang đang thanh niên, người người mấy hay, hay mười mấy tuổi là khổ rồi, nhưng mà tới 22 tuổi chưa hiếm gặp Phật pháp, mà mười mấy tuổi là 14 15 tuổi chỉ đã khổ rồi, khổ một cách lạ lùng, mà đi tìm hết sách và đọc không biết sao mà hết khổ. Mà hỏi ra thì cuộc đời thì chán quá, có gì đâu mà vui, sống làm chi vậy, cứ vậy đó mà còn con nít đó. Mà tới chừng một ngày rồi đó, Trương Hiếu đọc một cái tờ báo nói về Phật, Trương Hiếu liền biết mình tìm cái này, mình thiếu cái này, và kiếp trước rồi mình đã quen cái này, bây giờ giống như mình nói lại cái kiếp trước vậy đó. Thì Trương Hiếu mở kinh ra, cái bài kinh Bát Nhã mà hiểu đó, hiểu đó, có thể giảng cho mấy thằng bạn nghe được đó, đó là lần đầu tiên đó. Trương Hiếu nói đây là cái mà mình tìm, thì lúc đó hết khổ mà nó vui, nó lạ như vậy đó. Khi nó vui rồi bắt đầu mới 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 lấy băng giảng của Hòa Thượng Thanh Từ, Hòa Thượng Nhất Hạnh nghe, nghe rồi trong cái đống của Hòa Thượng Thanh Từ mới gặp được ngài Hữu Vân, thì liền theo ngài Hữu Vân, theo ngài Hữu Vân một thời gian, ở trong cái đống sách của chư tổ gặp được ngài Ấn Quang Đại Sư thì mới tu tịnh độ. Đó là như vậy, mà đó là đọc vô là biết mình kiếm cái này từ lúc mình nhỏ xíu tuổi rồi, nhưng cái đó không có không giải thích được đâu. Giống như cái tiền kiếp nó thúc mình đi kiếm, mà biết sao kiếm ra được, cũng may là kiếm ra được, kiếm không ra được là chắc khùng luôn quá, nó khổ cho tới khùng luôn quá. Nó khổ vô duyên á. Mấy người bạn nói không không, mà tao nghe mày nói chuyện tao cũng chán đời, không biết cái gì mà mày khổ dữ vậy. Sao mà biết được. Đó là như vậy. Người ta thì người ta muốn học thành tài, người ta muốn làm bác sĩ kỹ sư, mình chẳng muốn gì hết, không muốn gì hết, nó là như vậy. Thành ra tới lúc đó thì đi tu, đi
Dạ.
tu xong nó khổ còn hơn nữa, trời ơi nó khổ quá trời khổ. Và đi tu nó giải thoát liền tại chỗ cho mình, không có đâu, khổ quá rồi khổ. Tới lúc mà mình học Phật mà dụng công nó vô công phu một chút nó mới nó gỡ ra được. Đầu tiên là nội chướng nó vô trong người mình không có thầy dạy là nó đầy hết trong đó, những cái suy nghĩ sai lầm của mình làm cho mình khổ. Mình nghĩ là mình khổ chứ ai làm mình khổ đâu, tự mình trói mình à. Rồi mình tu cũng tự mình cởi ra chứ đâu ai cởi được. Dạ A
Đà Phật ạ.
Di
Dạ con xin tri ân thầy ạ. A Di
Đà
Đà Phật.
Dạ A Di Đà Phật. Dạ cho con hỏi thầy một câu ạ. Con nghe bài của thầy là mấy năm rồi. Và có cái bài mà sau này á, là bài Tâm Địch Ở Nơi Nào. Thì thầy mới nói á, là tâm niệm Phật và tâm lúc nào cũng nhớ về Phật và nhớ về Tây Phương Cực Lạc. Nói tới đây con rất là xúc động. Và có lúc là con nghe thầy, lúc nào con có lúc là con niệm Phật, con nhớ về Tây Phương, con nhớ Cực Lạc, con cứ muốn là con được ở nơi đó liền. Và có lúc á, thì con cứ tưởng tượng xung quanh con đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Con nhìn cái bàn cái ghế cũng đều là hóa thân của Phật A Di Đà. Cho con hỏi thầy, nhiều lúc mà con như quán tưởng như vậy, con lấy cái nơi mà mình sống, cái nơi mà tá bà của mình đó, mình quán tưởng là Tây Phương, con nhìn như vậy thì có đúng là như lý như pháp hay là con bị hoang tưởng đó thầy? Cho con hỏi thầy. Và có nghĩa là có những cái lúc tư tưởng con là con nhớ cái cảnh ở Tây Phương, và có lúc con đang đi và con đang sống trong trong nhà của con mà con cứ nhìn bàn ghế, nhìn tất cả là con cứ quán là đây là hóa thân Phật A Di Đà, con giống như là con muốn ướp mình vào Tây Phương Cực Lạc. Thưa thầy, con cho con hỏi như vậy là có đúng hay không hay là con có làm sai không ạ? Dạ A Di Đà Phật.
Không nên nhìn như vậy. Mặc dù nhìn như vậy thì mình cũng đang nhớ được Tây Phương, nhưng mà mình cho Tây Phương là ở đây là sai rồi. Tây Phương không phải ở đây đâu. Tây Phương là hướng Tây, cách 10 vạn ức cõi Phật. Thành ra là ở đây là cõi khổ. Tại vì mình coi nó là Tây Phương đó, tới chừng mà nó động đất, nó sóng thần lên là mình sẽ thấy. Nó là không có dễ đối phó đâu. Nó là cái nơi rất nguy hiểm. Cho nên là tuy là mình quán như vậy thì mình vẫn gần với Phật, vẫn gần với Tây Phương, nhưng mà mình không nên quán như vậy. Mà mình phải nhìn thấy cái bản chất ở đây, nó là khổ, nó là vô thường, nó là ba cái nỗi khổ. Nó là tám khổ đó, nó là vô thường đó. Nó sẽ cướp sinh mạng mình, nó sẽ cướp cái sinh mạng mình trong thời gian là thôi, rồi mình sẽ đổi qua đời khác. Không có dễ với nó đâu. Mà nó là không có phải vô lượng thọ đâu. Phải là Tây Phương thì nó mới là vô lượng thọ, mà nó cũng chẳng phải vô lượng quang đâu. Tại sao nó cần mặt trời mà soi? Ở Tây Phương không có cần mặt trời, y báo chánh báo đều toát hào quang, thân của Bồ Tát toát hào quang, mà cả hoa sen và những cái vật báo ở đó đều ra hào quang hết, nó là vô lượng quang. Còn ở đây là cần mặt trời mà chiếu, bữa nào mà mây mà che một cái là tối hết thì làm sao mà vô lượng quang được. Còn ở đây đâu có vô lượng thọ, ở đây là vô thường, còn bên kia là vô lượng thọ. Thành ra là vô lượng quang, vô lượng thọ thì mới gọi là Tây Phương. Thành ra là mình phải mình nghĩ về muốn vãng sanh, nhưng mà đừng có cho đây là Tây Phương. Tại vì cho đây là Tây Phương, mai mốt mình lâm chung là mình sẽ nguy. Mình cứ tưởng đây là Tây Phương thì mình sẽ đầu thai ra đây đó. Thành ra là phải từ bỏ chỗ này mà cầu chỗ kia. Nhưng mà cái của chị nói đó là tại vì chị thân mật với Tây Phương lắm, thì chị có những cái ý nghĩ đó. Chị gần với Phật lắm rồi, nhưng mà không được cho nó, tại vì mình phải từ bỏ nó. Tại vì nếu mình cho nó là lúc lâm chung mình lại thân mật với nó, mình quán nó là Phật Di Đà thì không biết làm sao mà Phật tới được. Là phải có cầu vãng sanh thì Phật mới tới được. Thành
Dạ,
ra
A
là
Di Đà.
mà giữ
Dạ,
định cho mình lâm chung là mình phải xa lìa nó.
dạ, dạ A Di Đà Phật. Dạ là tâm mình là chỉ nhớ Phật và nhớ cái cảnh thật ở Tây Phương hả thầy?
Đúng rồi, nhưng mà không có cảnh đâu, mình chỉ một ý niệm rất nhỏ là mình muốn đi lại chỗ đó ở.
Dạ.
Không phải có cảnh đâu, mình muốn đi lại chỗ đó thôi chứ không biết nó là cái gì.
Dạ.
Và cái trong bài kinh rất rõ là không có dùng cảnh đâu đó.
Dạ.
Mình chỉ muốn đi lại mà cái tâm muốn đó mà có đó là được rồi.
Dạ.
Dễ lắm, rất dễ. Cũng như bây giờ mình muốn đi lại chỗ nào đó, cái tâm muốn mình nó có à.
Dạ.
Mà cái tâm muốn nó yếu đó thì mình lại muốn hơn. Mình giữ cái tâm muốn đó là lúc nào mình cũng muốn đi, lúc nào cũng sẵn sàng.
Dạ.
Mình chỉ muốn đi thôi, còn ở đây là ở tạm bợ thôi chứ mình không có lo ở đây nữa, mình muốn đi.
Dạ.
Thì cái tâm muốn đi đó đó gọi là tâm đặt ở Tây phương.
Dạ.
Rồi còn cái tâm nhớ Phật nữa. Nhớ Phật thì không có phiền não, không có vọng tưởng, không có sợ hãi.
Dạ.
Dạ.
Dạ, dạ cho con hỏi thầy là con cái cách con nó niệm Phật đó là con đọc, có khi là con đọc một câu. Ví dụ con đọc là A Di Đà Phật cho con về Tây phương, A Di Đà Phật cho con về Tây phương, A Di Đà Phật cho con về Tây phương. Có nghĩa là con đọc luôn như vậy là có đúng hay không, hay là con chỉ là
A Di Đà Phật? Dạ không đúng. Có thể ban đầu có thể đọc như vậy một thời gian ngắn thì được, để huân tập cái tâm muốn đi Tây phương. Cái tâm muốn đi Tây phương là nó muốn chứ không phải đọc ra đâu. Giống như mình muốn đi tới bờ, mình đâu có nói tôi muốn đi tới bờ, tôi muốn đi bờ, mình đâu bao giờ nói vậy. Nhưng mà con mắt mình cứ dòm vô trong bờ hoài. Cái người đi vượt biên đâu có ai nói câu đó ra. Bây giờ mình đi chợ cũng vậy, mình muốn đi chợ, mình lên xe, mình ngồi, mình lái xe đi, chứ mình trong tâm tôi muốn đi chợ, tôi muốn đi chợ, mình đâu có bao giờ nói ra. Cái người mà không muốn đi chợ mới nói, mới nói để đừng có quên cái vụ đi chợ.
Dạ, là con sầu quên đó thầy. Có
đó
nghĩa là con
mình,
nào cũng nhắc mình là
mình
nhớ
chưa có nghĩa là mình chưa có thật thì mình sẽ nhắc. Tới lúc nào đó mình muốn đi thiệt rồi đó thì không có nói nữa. Thành ra là cái đó tạm thời một thời gian, nhưng mình làm lâu quá nó quen, mai mốt mình niệm Phật không được chứ. Nó xen tạp bốn cái chữ đó vô. Nó là chấp trì thánh hiệu chứ đâu phải chấp trì cái đó, đọc ra cái câu đó. Thánh hiệu không có câu đó đâu. Chấp trì danh hiệu, trì danh danh hiệu của Phật chứ không có đặt cái gì vô được, không có xen cái gì vô cái danh hiệu Phật được. Thành ra là cái tâm muốn đi Tây phương là để trong lòng. Giống như mình thích cái gì đó mình để trong lòng, đâu cần nói ra. Còn nói rằng cái tên của Phật. Đó. Cho nên là phải tập từ từ bỏ cái đó đi mà vẫn là muốn đi Tây phương.
Khi ví dụ như là khi con sống, ví dụ như con đi tới một nơi nào mà ví dụ thấy cái cây nó đẹp, bất cứ một cái cảnh gì mà nó đẹp là tự nhiên con cứ nhớ về Tây phương. Con nhìn cái cây mà nó đẹp là con nhớ Bồ Đề Đạo Tràng. Con cứ trong đầu con là sao nó cứ ý như là cái hình ảnh về Tây phương, ý như là nó cứ ở trong đầu con. Con nhìn cái gì đẹp là con cứ nhớ về cái cảnh đẹp của Tây phương.
Đúng rồi. Mà khi nhớ Tây phương thì phải không có thấy đây là đẹp nữa mới được. Tại vì nếu mà thấy hai chỗ nào đẹp thì mình sẽ bị mê. Không thấy Sa Bà là đẹp được đâu. Tuy nó đẹp nhưng mà nó bị hoại khổ. Đó cái bài giảng. Nó đẹp bữa nay nhưng mà nó sẽ bị hoại trong tương lai. Bởi vì cõi trời đó nó đẹp lắm. Nhưng mà Phật gọi là khổ. Tại vì nó hoại thì ông sẽ khổ. Cõi trời chẳng phải là nhà. Tại vì nó sẽ bị hoại. Mặc dù nó rất đẹp. Cho nên dù nó đẹp mấy nữa nó sẽ bị tan hoại. Nó sẽ bị vô thường. Cho nên nó chẳng đẹp. Nó chẳng đẹp đâu. Nó hoa mắt mình trong một chốc nhoáng nào thôi. Cũng như cái tuổi thanh xuân của mình nó đẹp nhưng mà nó chẳng phải đẹp. Tại sao? Chẳng mấy chốc nó già mất tiêu rồi. Nó đẹp thì nó sẽ trường cũ chứ. Nó qua thoáng giống như rồi nó qua một chút nó mất tiêu cái tuổi thanh xuân rồi bây giờ già rồi. Mà cái già này nó chưa đâu, nó còn già nữa. Bởi vì nó chẳng có đẹp. Thành ra là nhìn nó đẹp, nhớ Tây phương là đúng. Nhưng mà đừng cho đây là đẹp. Thì mình lâm chung mình mới không mê còn mấy.
A Di Đà Phật, con cảm ơn thầy ạ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật, con kính bạch thầy. Con là Phật tử Nhuận Hoa, thế danh là Thi Địa Bích Lan, con là ở Đà Nẵng, Việt Nam. Con học Phật thì gặp Tịnh Độ 14 năm rồi. Con nghe pháp của Hòa thượng, nhưng mà con mới nghe pháp của thầy hơn 2 năm nay thì con thấy con nhớ Phật giống như các vị liên hữu nói là con nhớ không được. Và hai nữa là nhất là cái khi mà lại Phật á, thì buổi sáng là thời quá công phu con là toàn lại Phật không, mà con không nhớ được Phật, thì con chỉ nhớ những 48 lời đại nguyện của Đức Phật A Di Đà. Như vậy có được hay không, có vọng tưởng hay không? Con kính bạch thầy chỉ giáo cho con.
Nhớ 48 nguyện là gần đúng rồi.
Dạ,
đúng là con... Phật rồi, cũng liên quan tới Phật rồi, nhưng mà chưa phải là Phật.
Dạ,
nhớ 48 nguyện là gần đúng rồi đó, nó gần cũng là liên quan tới nhau rồi đó. Nhưng mà nhớ Phật không có khó đâu, tại vì mình nhớ không được là đang nhớ. Dạ không. Mình nhớ không được ngài là mình, miễn sao mình đang nói về ngài là nhớ. Cũng như mình đang thị phi với cái người nào đó là mình đang nhớ người đó. Mình không nhớ thì mình đâu có thị phi người đó làm chi, mình thị phi người khác chứ. Bởi vì mình đang bàn về chuyện của Phật Di Đà, mặc dù mình không hiểu cũng gọi là nhớ. Là ngài ngự trong lòng mình đó, tại mình nhắc tới ngài mà. Hiểu không? Dễ lắm, dễ lắm. 48 nguyện rắc rối vô cùng. Kia chân hiếu mà nhớ 48 nguyện khó lắm á. Mà nhớ Phật thì dễ, tại Phật có một thứ là 48 nguyện, tới 48 thứ là.
Như là Phật, mà con hình như cái áp nghiệp quá khứ của con quá nặng, nó mê mờ con không nhớ. Nhiều lúc con không nhớ được, lần đầu tiên là con cố tâm để mà nhớ cũng không được. Mà con
cái đó là tại vì mình tưởng tượng, mình cứ nghĩ là tưởng tượng là nhớ thì nó khó. Mình cứ nghĩ đơn giản là mình nhắc tới ngài là có ngài. Mình đừng có tưởng tượng về ngài, đừng có hình dung cái hình dáng của ngài. Mình đừng có nghĩ về cái chi tiết của ngài. Mình cứ giống như mình đang nói về Đức Phật đó là nhớ, nhớ Đức Phật đó. Bây giờ mình muốn nhớ Đức Bổn Sư, mình nhắc tới Đức Bổn Sư liền nhớ Đức Bổn Sư. Nhắc tới Đức Địa Tạng liền nhớ tới Đức Địa Tạng. Thấy dễ không? Đâu có hình ảnh gì đâu, chỉ hiếu nhắc tới vị nào chỉ hiếu nhớ vị đó. Có phải không? Bây giờ chỉ hiếu nhắc tới Ngài A Nan liền nhớ Ngài A Nan. Nhắc tới Ngài Xá Lợi Phất nhớ luôn Ngài Xá Lợi Phất. Bây giờ nhắc tới mẹ của Ngài Xá Lợi Phất, chân hiếu cũng nhớ được bà luôn nữa. Có biết bà là ai đâu, mà tại vì nhắc tên thì biết cái người đó là mẹ của Ngài Xá Lợi Phất. Thành ra là nhắc tới người nào liền nhớ tới người đó, thì nhắc tới Phật thì liền nhớ tới Phật. Mà tại vì mình cứ nghĩ là phải tưởng tượng, là phải nghĩ ra Phật như thế nào đó, thành ra là mình phải làm khó mình. Mình nhắc tới là có liền.
A Di Đà Phật.
Hiểu không? Hiểu không? Phải hiểu cho được chứ không mấy cuộn lắm.
Còn cứ
bây giờ chưa hiểu nhắc tới ai cũng được hết á. Bất cứ người nào là người chưa hiểu không biết cũng nhắc được luôn nữa. Không biết cũng nhớ cái người không biết. Vẫn nhắc tới cái người đó như thường. Miễn người đó có tên là tới liền đó.
Dạ, con kính bạch thầy, cho con hỏi một câu nữa thôi, không có nhân duyên gặp thầy. Như con thấy hòa thượng cũng dạy là cái niệm mình sinh tái sinh vào nơi nào là do cái niệm cuối cùng. Nếu cái niệm cuối cùng, thầy cũng dạy là nếu mình niệm được A Di Đà Phật thì Đức Phật A Di Đà cầm hoa sen đấy, và mình ngồi lên bước lên hoa sen theo ngài về ao Thất Bảo. Nhưng mà con thấy cái giờ phút lâm chung, cái giờ phút mà sắp xả bỏ cái túi da này, con thấy nghiệp chướng hiện hành, rồi oan gia trái chủ vỗ vai, rồi Phật dạy là tứ đại phân ly, đau như con rùa lục với mai đang còn sống
đúng
mà
rồi.
Đau đến thì làm sao mà nhớ được thánh hiệu A Di Đà Phật.
Cũng như là mình đi thi vậy, mình nghĩ tới cái ngày đậu thì mình sao tôi đậu được, sao mà đậu được, thì mình phải chịu khó học bài chứ. Bây giờ nếu mà tôi học bài kỹ rồi thì làm sao tôi sợ cái ngày đó. Cái ngày đó là cái ngày đó là cái kết quả nở cái hoa, nở cái trái rồi cho mình ăn. Bây giờ mình lo cái trái thì sao thành cái trái được. Không có phải lo cái trái mà lo anh trồng như thế nào, anh tưới nước như thế nào, ánh nắng mặt trời như thế nào, anh chăm sóc như thế nào, thì tới lúc nó nở trái ra chứ có gì đâu mà khó. Khó là bây giờ không có muốn trồng, không muốn gì chơi, mà cái ngày nở trái sao mà có đây. Thì đương nhiên nó không bao giờ có. Cho nên tinh tấn tu hành thì nó sẽ được hoa sen. Chứ không phải lo cái ngày mà bây giờ nó nở trái cây khó quá, không có lo cái ngày đó, mà lo mình có trồng tốt hay không. Bởi vì lo mình niệm Phật mỗi ngày, không có ai lo cho ngày lâm chung. Mà cái kiểu như là sợ ngày không đón. Nếu mình tu chân chánh, tu đàng hoàng thì mình thương nhớ ngày, thì ngày không bỏ mình. Làm sao mà ngày bỏ mình được. Thí dụ bây giờ động đất nè, tất cả người mình ở trong Zoom này đi nhớ Đức Phật Di Đà giảng sanh hết một đám luôn. Nhớ cái ngày tới liền à. Nó dễ như vậy đó. Nó dễ như vậy đó. Còn mình sợ ngày lâm chung, có nghĩa là bình thường mình không tu thì mình mới sợ. Mình tu thì đâu có sợ. Tinh tấn lên, niệm Phật cả ngày, nhớ ngài, bỏ xả, không có sợ. Nếu mà sợ đó, ngài không tới đâu. Vậy Trương Hiếu nói đừng có đem pháp sợ vào người. Hãy mà nghi mình không vãng sanh, hay nghi một chút, ngài không tới đâu. Tại ngài Hồng Quang nói cái tâm đó mà đã nghi rồi đó thì là cắt ngang với Phật. Không biết anh tu bất công phu sâu mấy mà anh đã nghi rồi đó là cắt ngang liền. Còn nếu anh vãng sanh thì anh sẽ vô cái biên địa, chứ không thể nào mà anh vô Tây Phương. Nếu công phu sâu cỡ nào cũng hay lắm là cái biên địa thôi. Mà thường là rớt, tại vì nghi là rớt. Đừng có nghi, ngài không có bỏ mình đâu. Rồi khi đó đó ngài gia trì cho mình. chứ không phải thường đâu. Ngài sẽ gia trì cho mình sẽ bình yên mà ra đi, chứ không có phải mà quán gia trái chủ mà khó như vậy đâu. Người vãng sanh người hẳn bình yên hết đó. Còn nếu mình tu không đàng hoàng đó, thì sự thật là không có, không vãng sanh được đâu, khó như lên trời vậy đó. Quán gia nó tới không đỡ nổi. Quán gia từ bên trong ra bên ngoài đó, ở bên trong tâm cũng thấy luôn nữa. Trong tâm thì thấy đầu trâu mặt ngựa nó tới, còn bên ngoài đó, thì người ta tới người ta làm phiền cái thân này. Đó là quán gia. Còn cái người tu đó thì thường là bình yên. Ngài Ấn Quang nói người niệm Phật người ta chết rất bình yên. Vãng sanh hay không thì còn chưa nói, nhưng mà bình yên thì đương nhiên là có. Bác đừng có lo, nếu mình lo là mình sẽ cắt với Phật. Lo là mình không tin thôi. Dạ. Đừng có lo, lo là mất đó, mất
ma sĩ. Phật con thành kính tri ân thầy A Di Đà Phật.
Dạ.
Nam mô A Di Đà Phật. Con xin kính chào thầy ạ. Trước khi con đặt câu hỏi, con xin kính chúc quý thầy cùng các quý liên hữu đồng tu đang tham gia trên đường Zoom ạ thân tâm thường an lạc, pháp hỷ sung mãn. Câu hỏi của con là con thường xuyên niệm Phật, thì con niệm thầm trong tâm ạ. Hầu như con không có cơ hội để con niệm ra tiếng. Như vậy có được không ạ thầy?
Dạ được cô. Chân hiếu cũng thường niệm thầm, ít niệm ra tiếng lắm. Niệm thầm công đức vẫn viên mãn. Dạ.
Vâng, A Di Đà Phật, con xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con kính bạch thầy ạ.
Dạ, mời thầy. Mời thầy nói.
Dạ. Dạ Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con là Tịnh Hòa ở chùa Huệ Nghiêm ở Việt Nam bạch thầy.
Dạ.
Dạ con nghe pháp của thầy cũng con thì mới tu vô, từ khi vô chùa thì con nghe pháp của thầy được 7 năm. Dạ khi vô thì con nghe pháp được của thầy thì con rất là mừng thưa thầy.
Dạ.
Dạ. Con được mơ ước được gặp thầy. Nhưng mà hôm nay thì tại vì ông trong chùa con thì không có cho xài điện thoại. Hôm nay con được cái duyên thì con mượn được cái điện thoại á. Con liên lạc được với thầy. Con mừng lắm. Dạ. Tại vì ở trong bốn huynh đệ. Dạ. Trong huynh đệ của con thì cũng chuyên về tu bên niệm Phật ạ. À. Từ khi con vô chùa thì được hòa thượng dạy cho con niệm Phật. Thì con nghe thêm pháp của thầy.
Dạ. Dạ. Như vậy thì vui quá. Kính chúc thầy kết duyên với thầy. Kính chúc thầy thân tâm an lạc với đường tu hành được thuận duyên.
Dạ.
Giúp cho Phật Pháp của mình.
Dạ. Dạ, A Di Đà Phật. Thì con cũng kính chúc thầy là được sức khỏe. Dạ, luôn được an lành để giúp cho mọi người. Ở bên Việt Nam thì con khi con nghe pháp của thầy thì con rất là hoan hỷ. Và tu thì nó cũng có tiến bộ. Thì con chia sẻ
vui quá chép. Vui quá. Dạ. Vậy là có phước sẻ. Lắm á. Mới dạ, tu một thời gian mà tiến bộ là phước báo lắm á. Thường là phải dấp ngã. Dấp dạ. ngã cho tới giống như u đầu chảy máu hết á. Mà dạ. vô mà gặp độ liền là phước báo lắm á.
Dạ con gặp được pháp của thầy công nghe. Mới đầu con nghe từ 2004 thầy giảng cho tới 2020 luôn là con nghe xuyên suốt. Khi con nghe những cái pháp của thầy là con mừng dữ lắm, con nói giống như mình được cứu sống lại, được
vui quá, hoan dạ. hỷ quá,
dạ.
rất hoan hỷ, rất vui, dạ. giống như huynh đệ kiếp nào gặp nhau ha.
Dạ, con chỉ nghe được cái tiếng của thầy là tự nhiên là trong nội tâm của con không biết là con có
gì tu chung một kiếp nào á, dạ. tu chung một kiếp nào á, dạ. mình dạ, là người thân nhiều kiếp á, có duyên,
dạ.
có duyên dạ. mới gặp nhau rồi nghe mới hiểu chứ chia sẻ với nhau.
Dạ, con có một ông sư huynh cũng tu chung với con, cũng có nhiều cái để hỏi thầy, con chuyển máy cho thầy hoan hỷ à.
Dạ mời, dạ, dạ mời
thầy. Di Đà Phật.
Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính con chào, xin chào thầy ạ.
Dạ chào thầy. Dạ.
Dạ vâng. Dạ kính bạch thầy, con là Tỳ Kheo Hoàng Dương. Hiện con cũng đang học ở Luật Viện Huệ Nghiêm cùng với ở chỗ thầy Tịnh Hòa. Vâng.
Dạ.
Vâng, dạ, kính bạch thầy, con cũng hay thường nghe thầy giảng và cũng con được rất là nhiều những cái sự học hỏi từ cái pháp lẫn pháp học lẫn pháp hành. Vâng, kính bạch thầy cho con xin thưa là khi mà con ứng dụng cái sự học, sự ứng dụng cái sự tu vào trong cái cuộc sống ấy, thì Bây giờ con chưa có niệm Phật được liên tục suốt được á, mà con có thể ứng dụng kết hợp giữa hai cái pháp giữa hai cái pháp chỉ danh và thật tướng. Thì khi con, bởi vì con từ nhỏ thì con hay hay tự nhiên là con hay học theo cái thiền tổ sư của chư vị tổ bên Trung Hoa, đó là do không có vị hướng dẫn mà con rất là thích học những cái
Wow.
đó và còn ứng
Than
ứng
thời
dụng
đầu,
trong.
than thời đầu hả? Chân hiếu cũng học nữa, đúng rồi,
Dạ
giống
kính bạch
nhau
thầy.
lắm á. Cái đó là
Dạ
duyên phía trước của mình đó.
dạ dạ con ứng dụng cái bài kệ của vua Trần Nhân Tông: đối cảnh không tâm chớ hỏi thiền, nên là con cứ buông sống cái tỉnh tỉnh thức tỉnh giác, buông buông xả, nên là rất ít có các cái vọng niệm khởi, mà tại vì cái đó là cái duyên bạch thầy, cái duyên tự nhiên, bởi vì ngày con từ ngày còn nhỏ không có vị nào hướng dẫn mà con rất là thích đọc đọc sách và đọc các kinh điển đại thừa, nếu nghĩa thì con tự hiểu, con tự ứng dụng hành trì nên rất là ăn lạc. Nhưng mà kính bạch thầy, con khi con biết được rằng khi con ứng dụng cái pháp đó thì không thể giải quyết sinh tử trong trong đời này được đối với bản thân
Đúng
con,
rồi.
thì con
Đúng rồi.
mới kết hợp cái pháp niệm Phật. Nhưng nếu như mà khi con đi xuất ra, con buông cái pháp đó ra, con niệm Phật không, thì con thấy con không có điều phục
Không có ăn
an
lạc.
hòa được,
Không có ăn
dạ
lạc.
không an lạc, và không có chiến thắng được những cái hoàn cảnh bất như ý trong cái cuộc sống quá nhiều. Hoàn cảnh bất như ý trong cuộc sống, những cái đến với
Chân hiếu
con.
hiểu, thầy nói chân hiếu
Dạ
đều hiểu. Dạ.
dạ
Dạ, chân hiếu
thì
hiểu.
kính kính bạch dạ kính bạch thầy, khi con ứng dụng kết hợp giữa cái chỉ danh và cái thật tướng thì con thấy rất là hợp, nên hàng ngày con hay tụng kinh Kim Cang, và con tự nói rằng con thấy niệm Phật để thành tựu kinh Kim Cang cũng được để nguyện vãng sanh cực lạc. Thì kính bạch thầy, con kết hợp cái hai cái đó có được không bạch thầy?
À, có thể là cái cách thiền của mình làm cho mình an lạc, mình không có phiền não, mình có thể sống ở trong cái cõi đời, cuộc đời mình được tự tại. Nhưng mà mình biết
Dạ.
rõ là mình không có giải thoát bằng đường đó được. Cho nên cái lúc mình xả đó thì mình thiết
Dạ.
nên nhớ Đức Phật, mình kèm nó chứ mình đừng có xả
Dạ.
luôn, là mình cứ chuyên tu về cái đó trong một thời gian, trong một ngày nào đó thì mình đừng làm vậy. Mình xả đối cảnh vô tâm, mình không có cần để tâm tới cái cảnh, nhưng mà lòng mình á, giống như nhớ Đức Phật không quên vậy đó, giống như mình thương người nào đó mình không rời người đó được, thì như vậy thì cơ hội vãng sanh mới có, rồi đem công đức hồi hướng Tây Phương. Chứ nếu mà mình dùng cái thiền đó không, mà mình bỏ Đức Di Đà đó, thì không ai tiếp dẫn mình được. Thành ra mình phải luyện vừa đối cảnh không tâm mà lòng của con cũng là không quên Phật. Thì
Dạ
như
kính
vậy
bạch.
đó, thì thầy được hai thứ, thầy vừa được Phật mà thầy vừa được thanh tịnh nữa.
Dạ con cũng ứng dụng như vậy đấy ạ. Và nhưng mà con không có niệm Phật liên tục suốt được, bởi vì con cũng chưa tới cái đó được, nhưng mà con có thể điều hòa được giữa cái thân tâm an lạc với cái niệm Phật. Nhưng cũng có cái lúc thì khi nó cái tâm nó hoàn cảnh nó ấy, thì con lại lại buông cái câu niệm Phật ra và con sống với cái sự an lạc điều hòa, thì cái mà thành như vậy có được không ạ?
Có nghĩa là một thời gian ngắn nào để mình dẹp cái phiền não thôi, chứ không phải làm cái đó là tránh được đâu. Cái đó là tại vì cái kiếp trước mình tu thiền đó, mình đã thâm nhập rồi, mình đã quen rồi, bây giờ không có ai dạy mình cũng làm được, là mình đã tu thiền sâu xa kiếp trước rồi, bây giờ đó là nó sẵn trong người mình rồi, mình chỉ cần dụng tâm rồi nó vào. Nhưng mà mình cũng không thể nào mà quên Phật được đâu, cũng như bây giờ mình thanh tịnh mà mình đừng bỏ được bổn sư, nó giống như vậy đó. Chư tỳ kheo đều như vậy, dù các ngài thanh tịnh mà lúc nào cũng hướng về cái chỗ Phật ngủ. Phật ngủ chỗ nào mình đều biết, giống không dám đưa chân về hướng đó, mà đưa cái đầu về hướng của Phật. Phật ngay cái rừng cây nào, Phật đang thuyết pháp ở đâu, tuy là mình ở trong pháp hội vẫn biết ngày hôm nay Đức Thế Tôn thuyết pháp ở đâu, trong lòng đâu có quên Phật, vẫn tu thiền, vẫn tu thiền, vẫn quán thiền chứ đâu có bỏ thiền. Nhưng mà Đức Thế Tôn đâu đều biết đó, thì bây giờ cũng vậy, Đức Thế Tôn và Đức Phật Di Đà, tại vì ngài chưa có nhập Niết Bàn, thì giống như vậy thôi. thì mình lại không quên Phật của mình. Nhưng mà pháp thiền thì mình bỏ ra, mình không thanh tịnh. Nhưng mà nếu như thầy nhớ Phật một thời gian là đó, thầy sẽ thấy nhớ Phật là đủ hết power, đủ hết công dụng rồi. Pháp thiền đó là để dự bị thôi. Khi nào nó quá thì mình đem ra mình xài. Khi nào vọng tưởng phiền não nó quá sức thì mình xài. Tại vì mình quen thuộc. Mà cái tịnh độ mình chưa quen thôi. Khi mình quen mình sẽ thấy cái sức của nó rất mạnh, không thua cái thiền của mình đâu. Nhưng mà lại hứa cho mình được đi Tây Phương. Cho nên là dù cho mình tu thiền, nhưng mà mình vẫn không quên Phật mình đang ở đâu. Cũng như là chư tỳ kheo mà không quên Đức Bổn Sư vậy đó. Làm sao quên được? Đức Bổn Sư ở đâu biết hết. Ngài ngự cái chỗ nào và cái thành phố nào, trong rừng cây nào đều biết. Và pháp hội nào của Phật, các ngài ở xa, tuy ở xa mà vẫn hướng về cái hướng đó.
Thầy, như vậy là con vẫn ứng dụng vừa hướng về cái nội tâm tĩnh lặng, vừa nhớ Đức Phật A Di Đà, và vẫn vẫn tăng trưởng cái niệm danh hiệu Đức Phật, thì cái ứng dụng kết hợp như vậy cũng tốt hơn mà thầy.
Đúng rồi, mình kết hợp hai bên, tại vì mình quen cái đường kia, mình đã quen thuộc nhiều đời rồi, không có ai dạy mà mình biết mà. Nhưng mà mình không quên Phật được đâu, tại quên rồi lúc mình gặp nạn cái pháp thiền không cứu nổi mình đâu, không có ai tiếp dẫn, thành ra là mình bơ vơ, thành ra bây giờ phải thân cận Phật. Đó là cũng dễ thôi, mình là xuất gia mà. Thành ra thầy chỉ nhớ là không ai cứu được đâu, Phật mới được, thì không quên Ngài. Cộng vô cái pháp thiền của mình lâu rồi đó, mình sẽ thân với Phật lắm.
Như vậy cái mình thành là cái mấu chốt ở chỗ là nhớ Phật, cái là cái sự nhớ Phật.
Dạ đúng, là đừng quên Ngài, thì Ngài sẽ không bỏ mình đâu.
Vâng, con cảm nhận công đức thầy.
Nhưng mà cho chị Hiếu nói thêm, khi mà nhớ Phật tới lúc nào đó mà không quên được Phật rồi đó, thì sau này lại trì danh chứ. Tại trì danh thì cái hoa sen nó mới nở ra được. Chứ cái pháp thiền đó thì không biết hồi hướng như thế nào, nhưng mà Ngài Liên Trì có nói, có thể tu thiền mà đem hồi hướng bản sanh. Có thể đem công đức thiền đó đem hồi hướng, nhưng mà cũng không bằng trì danh đâu. Tại cái danh hiệu vi diệu lắm, thì cũng không ngại gì, từ từ mình trì danh. Khi nào mình gặp trở ngại quá, phiền não quá, thì mình dùng cái pháp thiền để mình được thanh tịnh. Khi nào mình thanh tịnh thì mình trì danh.
Dạ, con vẫn trì danh mà nó không có được liên tục cả. Nhưng mà con vẫn kết hợp cái, vẫn nhớ Phật, vẫn niệm. Dạ, nhưng mà con niệm chưa có được liên tục nhiều trong ngày ạ. Xác định quyết liệt trên cái con đường vãng sanh, bởi vì đó là cái con đường duy nhất mà mình có thể giải quyết được sanh tử trong đời này.
Dạ đúng rồi, mình lo cho cái đời sau của mình chứ. Đúng rồi. Thầy tập con... đi, thầy tập đi, tới lúc thầy sẽ được niệm nhiều. Bây giờ thì từ từ nó tiến bộ, mỗi năm nó mỗi tiếng mà. Giống như là mình học nghề ngoài thế gian vậy đó, mới vô nó không được. Học lâu năm rồi mình biết hết tất cả đó, mình sẽ thuần thục.
Dạ, con cũng thường nghe pháp thầy dạy lắm ạ. Con rất là thích, rất là học. Con cảm niệm công đức thầy. Con thầy Bình Hòa xin thưa chuyện với thầy ạ.
Dạ, kính thầy.
Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy ạ.
Dạ, chào thầy.
A Di Đà Phật. Dạ, con kính bạch thầy ạ. Tại vì con, từ khi con biết được cái pháp môn khi con mua chùa đó, là con từ đó thì con chuyên từ danh hiệu của Đức Phật A Di Đà thôi. Thì những chuyên cũng... nói thì thường trước thì con cũng có tụng địa tạng, nhưng sau này con nghe pháp của thầy thì con cũng buông hết tất cả, được con chỉ từ cái danh hiệu thôi, chứ con không có bây giờ như mình tu tạng thì con buông hết tất cả, kể cả
dạ được chủ. Dạ, buông xả hết, niệm A Di Đà Phật đúng rồi thầy, rồi học tịnh độ, đọc sách của Ngài Ấn Quang đó, học sách của chư tổ thì mình sẽ tiến thân. Mấy cái khác mình buông, nhưng mà đôi khi trong chúng mà cần thì mình cũng tùy duyên. Nhiều khi các thầy trì chú cái thời nào đó mình cũng tham dự thì mình phải đọc chứ. Nhưng mà cái tâm của mình đó là chánh hạnh là niệm Phật. Rồi quý thầy đọc thêm văn sao, trời tương lai là sáng ngời luôn đó, là người Việt sẽ rất vui, Phật tử sẽ rất vui đó. Mà hoan hỷ lắm á. Tại vì đọc sách của các ngài mở trí tuệ rồi lợi ích cho mọi người, rồi Phật pháp sẽ hưng thịnh nữa. Chân Hiếu rất vui, rất hoan hỷ với thầy tu như vậy.
Dạ. Khi thầy khi mà con ngồi trong chúng, kể cả phòng kinh hoặc là cũng có thầy con thì chú thưa thầy, thì con là khi mà vào những thời khóa đó thì con là không có theo chúng, nhưng con tùy thuận đó, thì tự nhiên thân tâm con, con người con nó rung lên, nhưng mà con chỉ nói cho Phật A Di Đà.
Dạ được chứ. Ngày xưa chú Hiếu trong chùa cũng vậy, các vị trì chú chú Hiếu có niệm Phật, nhưng mà hôm nào thì cũng trì, chứ không phải là mình không trì. Nhiều khi trì mình cũng đem công đức hồi hướng được, không sao, mình uyển chuyển theo tâm mình. Thì khi mình niệm thì niệm thầm, đâu ai biết đâu. Người ta đang trì chú mình niệm Phật, nhưng mà có lúc thì chú Hiếu cũng trì chứ, trì rồi đem công đức hồi hướng, tùy tùy cái hôm đó mình xem cái tâm trạng mình như thế nào. Nhưng mà thông thường là chú Hiếu niệm Phật. Nhiều khi các vị đọc kinh chú Hiếu cũng đang niệm Phật à.
Con tính bậc thầy thì con khi mà con đọc được cái văn xa của Ấn Tổ á, như thế thì là dạ, con là vậy là mình thầy là mình niệm bốn câu cũng được, thì con là chấp
dạ đúng rồi
là ngày vậy là cũng không nên bỏ sáu câu một lần, thì mình cũng phải niệm tiếp để ta nhớ người nào nhiều hơn.
Đúng rồi, mình xài hai thứ luôn. Trời, quý thầy mà đọc văn sao thì là vui quá, trời có cái mừng nào mà mừng bằng được. Quý thầy đọc văn sao là trời ơi, cái đó là mơ ước của chân hiếu đó, mày vui lắm.
Dạ. Khi con hàng ngày thì con tùy bốn câu, nhưng khi trong giấc ngủ giấc mơ của con thì con gặp cái chuyện gì đó thì tại con không nhớ bốn câu mà con niệm luôn cả sáu câu. Con
đúng rồi, đúng. Khi mà động đất á, chân hiếu niệm sáu chữ, không phải niệm bốn chữ đâu, mà bình thường chân hiếu tu tu bốn chữ, không biết làm sao. Cái lúc mà tai nạn là niệm sáu chữ. Dạ. Yeah. Giống nhau à, mà lúc đó không biết tại sao mà mình lại niệm sáu. Nhưng mà ngày xưa đó, lúc mà chú Hiếu mới tu, chú Hiếu niệm sáu chữ không, không niệm bốn chữ đâu, một thời gian rất lâu, bởi vì nó cũng quen rồi. Bây giờ chú Hiếu niệm bốn chữ, nhưng mà sáu chữ nó cũng thuần thục rồi. Thành ra là mình tập hai thứ, nó giờ không trở ngại đâu.
Con thì con hay bị giật mình cái chuyện gì đó, âm và con chỉ có ai gì đọc Phật thôi, cái này
tốt quá, vui ghê.
Con nói rồi, con vừa là tâm tâm về cái phương thức là thì con mừng lắm thầy đó.
Nam mô Di Đà Phật. Chân Hiếu cũng hoan hỷ lắm, nghe quý thầy nói một chút mà ở xa mà rất vui, tại vì biết được là cái lợi ích của nó lớn lắm. Mình nếu huynh đệ đó mà mình tu như vậy đó, thì những vị tu sau này vào đó, người ta cũng có ánh sáng, người ta giờ. Thí dụ người ta không biết đường đi, người ta cũng lật sách của chư tổ, người ta xem, trời lợi ích nó lớn lắm. Lớn lắm, mới học hỏi được. Rồi, chân hiếu chào quý thầy nha. Quý thầy chúc quý thầy nhiều sức khỏe, thuận duyên tu hành. Rồi, có dịp thì được gặp quý thầy nha.
Hôm giờ chúng con cũng chúc thầy luôn an lành mà.
Dạ. Nam mô A Di Đà Phật.
Dạ, Nam mô A Di Đà Phật. Con kính chào thầy và ban tổ chức và Liên hữu đồng tu. Hồi nãy con có hỏi nhưng mà thầy có hỏi lại người con, nhưng mà con không có unmute được, con không trả lời được. Bây giờ cho con xin hỏi tiếp là cái ý của con á là bây giờ con cái tín nguyện hạnh của con á là con cảm thấy là con không có đủ, không biết làm sao để mà con có cái tín nguyện hạnh mà tất cả cái vấn đề mà con hỏi thầy đưa ra về đạo tràng này nọ, đó là mục đích của con là làm sao con có thể tu được như mọi người và làm sao con có thể có được tín nguyện hạnh. Vừa rồi con cũng có nói chuyện với em con, thì em con nó nghe làm sao là con hay nhắc tới và nghĩ tới những chuyện cũ con đã làm. Cái đó là không phải ý của con. Ý của con là muốn làm sao có thể tha thiết tu nhớ Phật niệm Phật và có được tín nguyện hạnh. Đó là cái mục đích của con mà con không biết làm sao mà có được cái đó.
À, cái đó đó là đọc kinh Vô Lượng Thọ, đọc kinh A Di Đà, rồi nghe pháp của chư tổ, các ngài khai mở trí của mình, rồi từ từ mình mới thương Tây Phương, thương Phật Di Đà. Có nghĩa là bây giờ thí dụ cái người lạ tới thì mình đâu thương ta được. Nhưng mà mình đọc tiểu sử người ta, mình gần gũi người ta, mình nói chuyện người ta, mình nghe về cái cuộc đời người ta nhiều lâu ngày, mình thương người đó. Thì Tây Phương cũng vậy đó, và Phật cũng vậy đó. Mình phải niệm, mình phải nghe tới lúc mình mới thân mật được. Từ từ mình thân thiết. Cũng như mình mới vô đạo đó, mình sẽ thân với Bồ Tát Quan Thế Âm lắm. Đó, cái căn lành, cái duyên lành của Bồ Tát sâu lắm. Mình chưa có làm quen nữa, mình nghe tên của Bồ Tát mình đã thân rồi. Còn Đức Địa Tạng, Đức Văn Thù, Đức Phổ Hiền, Đức A Di Đà, Đức Đại Thế Chí là khó. Khó thân hơn Bồ Tát. Nhưng mà không phải vậy. Nếu mà nghe tên của Ngài nhiều, mình đọc kinh nói về Ngài nhiều tới lúc mình thương Đức Di Đà còn hơn Đức Quan Âm nữa. Thương hơn. Thận hơn Bồ Tát Quan Thế Âm. Bồ Tát Quan Thế Âm phải xếp hàng nhì thôi. Đó là lâu ngày chạy tháng rồi. Mình sẽ thân thiết với thế giới đó và mình sẽ yêu mến và mình biết nó là nhà. Cũng như mình nghe Đức Bổn Sư thì thân thương mà nghe Phật khác thì đâu bằng. Nhưng yeah. mình nghe riết rồi những Đức Bổn Sư kia, những Đức vị Phật kia cũng thân với Đức Bổn Sư nếu mình huân tập. Bởi vì là phải nghe kinh, phải nghe Pháp, rồi niệm Phật, rồi nhớ tới công hạnh của các ngài, rồi nhớ tới đại nguyện các ngài, rồi thấy những cái sự linh nghiệm của những người niệm Phật. Mình chứng kiến những người niệm Phật được linh nghiệm thì nhiều lắm. Từ từ cái trí của mình nó thân với ngài hồi nào cũng hay, rồi mình thương, mình nhớ. Rồi nhớ, mà khi mình nhớ mà mình vui, thì bắt đầu ra nó tốt rồi đó. Mình nhớ mà mình sanh pháp hỷ. Mình nhớ Phật mà sao mình thích quá, mình vui quá, mình an lạc quá. Từ từ tới mình muốn nhớ hoài, tại nhớ ngày an lạc, không nhớ thì không an lạc. Nhớ ngày mình hết khổ, đó là bắt đầu từ từ đi vào bằng vậy đó. Chứ mà mới vô thì làm sao có tính nguyện thì không có làm sao có được. Cũng như làm sao mà tôi thương mà đó được. Sao thương được, đâu có ép mình thương được. Mà cứ gần đi, rồi cứ nói chuyện đi, rồi cứ thân mật, cứ sinh hoạt chung với nhau đi, từ từ thương. Thì muốn sinh hoạt với Phật Di Đà phải nghe kinh, phải nghe Pháp thôi. Đó là như vậy. Rồi niệm Phật, đọc tên của Ngài, đọc tên riết là thương. Rồi phải chờ thời gian. Dạ.
Con cũng biết về niệm Phật cũng gần 10 năm nay. Con cũng cố gắng làm được rất nhiều thứ. Bây giờ lỡ mà con có bị cái gì thì con cũng tự nhiên câu A Di Đà Phật nó cũng ra. Nhưng mà con cũng không có, con cũng có đọc kinh nhưng mà con đọc trơ trơ vậy đó, con không có cảm được như như thầy nói là thương. Con chỉ làm vì con nghĩ là tốt thôi, kệ, cứ không có chân thành, biết đâu một ngày đó con được chân thành thì sao.
Đúng rồi, bây giờ nó loạn. Dạ. Không chân thành tới lúc nào đó mà cái đời mình nó nhiều chướng ngại lắm, khi mà dạ. nó trải qua những cái nỗi khổ của cuộc đời, những cái nghiệp khảo đó, rồi những cái lúc đó mình thương Phật, mình thấy mình vơi nỗi khổ đó, là những cái mình tiến thân, nó khảo mình như vậy đó, mình mới biết thương Ngài. Hay là tai nạn nó tới rồi mình cầu cứu Ngài mà sao mình được qua tai nạn, thì từ những cái trải nghiệm cuộc đời nó mới vào nội tâm, lúc đó nó không thờ ơ nữa đâu, mà nó thương thiệt rồi, nó quý Phật, thương Phật rồi. Tại vì tai nạn tới thì mới biết, bây giờ mà tai nạn tới là phải kêu Phật thôi chứ không kêu ai đâu. Thì không thương Ngài sao mà được. Thành ra là tuy nó thờ ơ đó, nhưng mà nó thân thiện là nào cũng hay đó. Từ từ mình sẽ thấy, tới lúc mà mình gặp nạn, hoặc là có nhiều người ta làm mình khổ quá, thì mình nhớ Phật sao mình thấy bớt khổ vậy, thì đó mình mới biết. Yeah. Ngài là cha của mình chứ ai mà bằng Ngài được. Thì lúc đó mình thương, mình mến. Rồi cái bàn thờ của Ngài đó mình sẽ quý mến hơn. Tại mình thương mà, còn mình không thương, mình thờ đại khái thôi. Còn khi mình thương rồi là mình sẽ chăm chút hơn, mình sẽ để ý hơn. Ví dụ vậy, đó là từ từ mình trải nghiệm cuộc đời của mình. Mình trải qua nhiều thứ lắm rồi. Những cái nạn nó tới rồi mình cầu cứu Ngài đó, mình sẽ biết. Tình thương bắt đầu nó mới giống như mình mang ơn Ngài lớn quá. Ơn của Ngài sao mình trả nổi. Từ từ mình sẽ thương Ngài. Cũng như Bồ Tát Quan Thế Âm vậy, mình gặp nạn kêu cái Ngài cứu à. Từ từ mình thương Ngài quá. Đó là do là Ngài cứu mình nhiều lần quá rồi. Thì từ từ mình sẽ, cuộc đời này đó nó khổ, nhưng mà nó sẽ đem tới những cái đó cho mình. Khi một lần mà qua một cái khổ đó là một lần mình sẽ thương Phật hơn một lần nữa. Cái tình thương nó sẽ sâu xa hơn nữa, sát thấm thía cái cuộc đời này hơn nữa. Càng sống lâu càng thấy nó khổ, nó nhiều cái khảo quá, nó khảo đủ chuyện, thì càng chán càng thương Phật. Đó là vậy. Bởi vì một bên chán thì có một bên thương, chứ bên đây mà vừa ý hết thì không thương được. Người nào mà cái gì cũng vừa ý hết thì khó bạn sành lắm. Phải nó làm cho khổ như vậy thì mới thương Phật dữ vậy. Mà mới thấy cái vô lượng thọ của Phật là quan trọng cỡ nào. Cái vô lượng thọ đó là không có thế giới nào mà được đâu. Cái nào cũng vô thường, chỉ có cái Tây Phương là vô lượng thọ, không bị chết. Trời, thế giới nhưng mà vi diệu. Đó là từ mình thương đó, là vậy đó. Đọc kinh nó vô mấy cái này, từ từ mình sẽ thương, mình sẽ thích. Rồi mình bị khổ đây quá mình mới chán. Cái chưa khổ thì chưa có thương Phật nhiều được đâu. Trừ ra người đó căn lành thâm hậu, đang vui gì đó mà thương, thì cái đó khó lắm. Mà cái người đó căn lành á, căn lành ta tu nhiều kiếp á, đang vui ta cũng thấy khổ. Dạ. Môi Đà Phật.
Con dạ. Con có cái bệnh là đau bụng ngồi toilet hầu như là hơn nửa ngày, mà con cầu Phật gia trì, con cầu đủ thứ chứ không biết đây là cái nghiệp của con. Con nghĩ đó là một trong những lý do mà tại sao con nghĩ là con cầu mà con không có cảm được quý ngài. Đó là cái trở ngại mà cái niềm tin của con nghĩ là như vậy, mà không biết là con có nghĩ đúng hay không.
À, mình cầu một vấn đề gì đó chưa chắc vấn đề đã tới với mình liền đâu. Mình phải coi cái nghiệp mình nặng bao nhiêu. Cái người đó đó, chị Hiếu kể một chuyện thì biết, cái người đó bị liệt 40 năm ngồi trên cái xe đó niệm quán thấy em Bồ Tát. Cái đêm đó nằm mơ thấy Bồ Tát kêu đứng lên đi đi con. Thì ở trong giấc mơ đứng lên đi, thì thức dậy thì đứng lên đi được. Là nó phải mất tới 40 năm. 40 năm chứ không phải niệm Bồ Tát chỉ một hai tháng đâu. Tại cái nghiệp đó quá nặng, thành ra là niệm 40 năm thì lúc đó đứng lên đi được rồi đó. Thì Ngài Hư Vân Ngài nói đường đường tăng tướng chứ không phải thường đâu. 40 năm. Đó, rồi sau đó đó, sau đó rồi chết, mất đó. Thì ở trong cái nắp hòm kiến nó bu thành những cái hình rất là đẹp. Kiến nhậm thành hình đó, bởi vì là công đức vô lượng. Mà phải mất 40 năm niệm quán Thế Mồ Tát thì mới đứng lên đi được. Thì cái bệnh của mình nó nhiều khi mình niệm 1-2 năm chưa hết thì không phải là không linh. Nhưng mà mình niệm thêm đi.
Vậy là con nên niệm quan thêm Bồ Tát
niệm thêm. Nam Mô Di Đà Phật. Nam Mô Di Đà Phật giống nhau. Cứ niệm đi rồi tới lúc nó sẽ linh, chứ không phải là nhiều khi cái nghiệp nặng quá thì trong thời gian nào đó nó chưa tan. Mình tưởng là nó không linh.
A Di Đà Phật.
Không phải đâu. Nó linh nghiệm nhưng mà phải chờ thời gian. Phải đúng mức của nó và tâm của mình. Tâm thành của mình, nhiều khi cái bệnh nó cũng không có phải là nguy hiểm gì đâu. Thì thành ra là chứ những bệnh mà nguy hiểm đó, niệm Quán Âm là ngày tới liền luôn. Tới liền luôn. Cứ thành tâm tin tưởng, đừng có nghi ngờ. Nhiều khi cái bệnh mình, cái nghiệp mình nó, mình niệm chưa đủ mức mà chưa gì hết mình nghi thì không bao giờ hết. Nếu mình đã nghi rồi là hết linh.
Con bị cái trở ngại đó.
Như Chân Hiếu ngày xưa đó, Chân Hiếu là đi không được luôn á. Chân Hiếu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát một ngày 45 phút, niệm A Di Đà Phật nguyên một ngày, niệm gần một năm trời hết bệnh. Không phải mỗi tháng đâu. Niệm gần một năm trời đó. Mà tu rất là tinh tấn luôn. Đó là do niệm Phật mà hết bệnh đó. Mà không phải là một thời gian ngắn đâu. Mình phải trường kỳ. Mà thí dụ một năm nó không hết thì mình niệm 10 năm chứ. Chứ mình đâu có bỏ cuộc được. Mà 10 năm không hết, mình phải niệm 30 năm. Niệm cho tới chừng nào nó đứng lên đi thì thôi chứ. Còn nếu nó đứng không được thì mình đi Tây Phương luôn à. Đó là cách vậy mà.
A Di Đà Phật, con xin tri ân thầy. Con xin tri ân ba tổ chức.
Với lại là cho chị Hiếu nói vài câu nữa là ăn thua tâm thành của mình. Mình phải tin tưởng lòng thành thì nó mau tiêu nghiệp hơn. Phải đủ hết tín nguyện trì danh thì nó mới mau. Thì phải nghe văn giảng thêm.
Con xin kính chào thầy ạ. Kính chào các quý liên hữu Phật tử đồng tu. Con xin phép được hỏi ý kiến của thầy, cho con xin lời khuyên ạ. Con là một hiện tại thì con đang theo xuất gia tu học tại một ngôi chùa ở Việt Nam. Thì ngôi chùa này thì con đang ở với một đại chúng tu tập rất là đông. Thì con được biết đến thầy và nghe pháp của thầy một thời gian khá là lâu. Thì là con cũng đã ứng dụng vào cuộc sống tu tập của mình hàng ngày. Nhưng mà ở tại nơi đây thì con làm công việc Phật sự, hoằng pháp, giao duyên rất là nhiều. Cho nên có những khi con muốn áp dụng cái những lời thầy dạy để trong cái việc niệm Phật của mình ấy, thì có những khi con tự không hay tiếp xúc nhiều với mọi người. Thì con cảm thấy khi đấy thì con tâm con rất là an. Nhưng con muốn hỏi là liệu đó có phải là sự ích kỷ của con không, khi mà con đang ở cùng với một đại chúng đông như vậy. Nhưng mà khi mà con đi ra mà tiếp xúc mà giao duyên với làm công việc thật sự nhiều ấy, tiếp xúc với mọi người ấy, thì khi đấy thì con đã bị có những khi con bị phiền não rất là nhiều. Bởi vì khi đấy con không niệm Phật và nhớ Phật được nhiều nữa, không nó không được như những gì mà thầy giảng. Thế nên có những khi con đã bị khởi cái não rất là nhiều về vấn đề đó. Thì con muốn xin thầy cho con lời khuyên ạ. Làm sao để con ở đây để có thể lựa được với cả của mọi người mà công phu của con nó không bị ảnh hưởng quá nhiều ạ.
Yeah. Thí dụ như mình nói chuyện với đại chúng mà mình phiền đó thì mình bớt, thì mình sẽ bớt phiền, thì là bớt phiền não là đúng rồi. Cái nào mình bớt khổ phiền là cái đó là đúng, chứ không phải ích kỷ. Tại vì mình không đủ sức giúp một cái đại chúng, mình không thể nói chuyện được, tiếp xúc như bình thường, tại quá phiền não thì mình nên im. Nhưng mà tạm thời thôi, chứ không phải mình nói mình im, rồi mình im luôn đâu. Tại vì khi mình im luôn thì mình sẽ bị nổi chứ. Không thể nào mà im lặng một thời gian dài được. Im lặng thời gian dài quá thì sẽ bị nổi chứ. Cho nên là phải huân hòa nó, bình thường nó. Cái người này hợp với mình nói không có phiền não thì mình nói. Người này mình nói ra mình phiền não thì mình lại không. Chứ không phải tất cả người đều phiền não hết đâu. Có những người mình nói mình không bị phiền não thì mình đã nói một chút, chứ mình im luôn đó thì nguy hiểm. Có nghĩa là mấy người tịnh khẩu mà lâu năm thì bệnh hết. Rất nguy hiểm. Cho nên là phải tùy duyên. Mà chị sống sao mà đừng phiền não là đúng, chứ không phải ích kỷ đâu. Tại vì sao? Mình thanh tịnh sẽ làm lợi ích cho mọi người. Cái đó mới là không ích kỷ. Khi mình thanh tịnh thì chùa sẽ vui. Ai gặp mình ta cũng vui hết. Làm sao ích kỷ được? Mặc dù mình chưa nói câu nào người ta đã vui rồi. Thành ra là im lặng là sẽ giúp cho đạo tràng rất nhiều. Tại vì tâm mình thanh tịnh. Còn nếu mình nói ra mà mọi người đều được lợi ích đó, thì mình cũng không tiếc gì. Mà nếu nói ra mà không được lợi ích thì thôi đừng nói. Nói ra thì phiền quá. Thành ra là im. Nhưng mà không phải im luôn đâu, mà không phải nói luôn. Cho nên im với nói đó là hai trạng thái đều bệnh hết trơn. Tùy duyên đứng chính giữa. Có lúc phải nói, có lúc phải im. Thì cái người đó nó mới thông suốt được. Mà nói hoài không im thì cũng bệnh luôn. Thì nó trạo cử cho chết. Mà im hoài thì nó nổi chướng. Thành ra là sống bình thường, lúc cần thì nói, lúc không cần thì thôi. Mà nếu mà cái trường hợp đó mà nói ra phiền não thì thôi, không nói. Giống như mình giữ cho mình để mình được tu giải thoát nè. Từ từ. Mà mình không được đứng một phía nào là phải nói là phải im. Nói thì im đều rồi nguy hiểm. Chứ không phải là lúc đó mình nói thôi bây giờ mình không nói nữa, mình im để cho mình yên thì mình sẽ bị nội chướng. Tại vì im lâu quá rồi nó sẽ buồn, nó sẽ bức bách ở trong đó. Cho nên không có được phép là im luôn, mà cũng không phải được phép là nói luôn, mà tùy duyên thì chị sẽ thoải mái. Chứ đừng có bắt mình im. Bắt mình im nó sẽ mệt lắm. Hiểu không? Hiểu chị Hiếu nói không?
Dạ à, con mình thấy con hiểu ạ.
Khi mà con nghe pháp và nghe pháp của thầy và con áp dụng tu tập niệm Phật nhiều ấy, thì một thời gian ấy, sau khi mà con phải làm ra tiếp xúc cùng với đại chúng, con phải làm công việc Phật sự đeo duyên hồng pháp rất là nhiều như vậy, thì con một thời gian con sẽ bị phiền não, và khi con buông con không nghe nhiều nữa ấy, và không niệm Phật nhiều, con bị phiền não ấy, thì có khi nào đó là con đang bị chấp với pháp của thầy không ạ?
Chị cứ làm sao mà chị đừng phiền não là đúng. Còn nghe pháp với chân hiếu tới một lúc nào đó chị hiểu thì thôi, bớt lại để niệm Phật, chứ đâu phải mình nghe hoài. Một ngày mình nghe một chút thôi, một ngày mình nghe chỉ một bài là được rồi, xong mình niệm Phật. Chứ không phải mình nghe nhiều quá mình mất thời gian niệm Phật thì không được. Pháp để khai mở trí tuệ rất cần, nhưng mà không phải để nghe nhiều đâu. Một ngày nghe một bài thôi là được rồi, mà cái bài nào dài quá thì chia làm hai. Một ngày nghe nửa bài thì như vậy, rồi tới lúc nào đó thì nghe ít thôi, chứ không phải chấp vô pháp được. Chấp vô pháp là cũng nguy, phải là Đức Di Đà thôi. Còn cái chuyện mà mình giao tiếp với chùa đó, làm sao cho mình đừng có phiền não là đúng. Chị phải khéo léo, nhưng mà không được ra cái quyết định là không nói chuyện với ai hay là phải nói chuyện với ai, thì cái đó là nguy. Không có được ép mình vô cái trạng thái mà giống như là tịnh khẩu bây giờ. Nói nhiều quá phiền não, không muốn nói với ai. Hỏi không muốn trả lời thì mình sẽ bị nội chướng. Mình phải sống như là một cái đứa bé thơ vậy đó. Rất là thoải mái thì cái người mình mới tu được. Còn nếu mình nghiêng vào một phía là mình sẽ bị nội chướng. Cho nên có lúc cần thì phải nói, có lúc không cần thì thôi. Đó, mà nói nhiều cái trong cái trường hợp này nói nhiều quá phiền não thì thôi bớt nói. Chứ không phải là không nói đâu. Nếu mà mình để cái không nói là mình sẽ bị bệnh đó. Không có được. phải nói nhưng mà nói đúng chỗ. Còn mấy là ít nói thôi chứ không phải là im luôn đâu. Mà phải cho nó thư thả mà không để nó bức bách trong người mới được, thấy nó bình thường mới được. Nhiều khi mình cố ý không nói quá, mình bất bình thường. Mình giống như cái hoa bị héo á, không được. Bởi vì nếu mà chị nhớ được Đức Phật á, thì chị sẽ thoát cái này. Chị nhớ được Đức Phật rồi, nói hay không nói không quan trọng. Tôi có Phật là được rồi, tôi không quan trọng. Chị sẽ thoát cái này ra luôn, không cần phải để ý là nói không nói. Khi mà có Phật rồi, không có cần phải nói hay không nói gì. Dẹp bỏ cái đống này đi. Nó khỏe lắm. Tới lúc cần thì nói, lúc cần thì thôi. Còn bây giờ mà nói chuyện mà phiền não thì không nên. Nếu mà làm Phật sự mà phiền quá thì mình phải im lặng đi, bớt đi. Cho nó tâm nó an lạc. Nhưng mà tới lúc nào mình đủ sức đó, thì mình lại nói. Nhiều khi mình lúc nào đó mình nói ra là được công đức đó, mình nói ra mình, người ta bớt buồn, người ta bớt khổ. Thì mình phải nói. Giống như vậy thì tùy duyên. Mày miễn sao chị đừng phiền não là đúng à. Pháp chỉ nếu nghe ít thôi, không phải nghe suốt ngày đâu. Nghe suốt ngày thì làm sao tu được. Dạ.
Dạ, tại con bạch thầy là có một thời gian con bị nghe nhiều quá, xong con buông ra để đi gieo duyên hoặc là làm công việc Phật sự. Thế tự dưng con buông ra xong con cảm giác như con mất phương hướng, con không biết.
Cho con thực tế là con đang nghe ít thôi. Nghe ít thôi mà nghe Phật nhiều, nghe cái tiếng của Phật nhiều, nghe cái tên Phật nhiều, nghe về Phật nhiều, nói chuyện về Phật nhiều. Đó là niệm Phật đó. Giống như mình nói chuyện về Ngài, một câu chuyện mà mình nói toàn là Ngài không, đó là nhớ Phật. Vậy thôi, mà nói bằng A Di Đà Phật, không nói bằng nhiều văn tự khác. Thì nói về Ngài nhiều, chứ văn giảng chân hiếu cũng nói về Ngài không mà. Thành ra là nghe Pháp ít thôi, rồi từ từ rồi nó quân bình cái tâm. Nói chung là đừng để nó nổi chướng, đừng để nó bị buồn hay là bị bực bội, đừng có để nó bị mấy cái trạng thái đó thì sẽ tu được. Nếu mà nó buồn, nó bực bội, nó khó khăn, nó trở ngại, hay nó bất an, đứng ngồi không yên, cái đó là bệnh đó, tu lâu nữa là chết. Tu lâu nữa là nguy.
Dạ, con bạch thầy, con muốn hỏi nữa là thế nhưng có những khi con buông cái việc nghe Pháp và việc niệm Phật ra, con niệm được ít hơn. Nhưng mà khi đó tâm con cảm thấy an lạc, nó không có nhiều vọng tưởng ạ. Con cảm thấy tâm con rất là an. Như vậy thì có tốt không ạ?
À, tại vì cái an đó là cái an bình thường thôi, chứ không phải là an của niệm Phật. Chị phải niệm Phật tới an mới hay. Chứ không phải mà buông ra hết mà nó an lạc. Buông ra hết an lạc sẽ đi đầu thai đó. Không tốt gì đâu. Cũng bây giờ nè, bây giờ mình bị nghiệp chướng nó khảo, mình bị người ta khảo mình. Mình để bình thường cho nó an lạc mà được sao? Mình phải nhờ nương tựa nơi cái sức của Phật thì mình mới an được. Nghiệp nó đang khảo tại mình còn khỏe, mình chưa thấy. Càng ngày mình càng lớn tuổi mình sẽ thấy cơ thể mình nó báo động, nó sẽ khảo từ bên trong khảo ra. Gan, thận, rồi tim, phổi, bao nhiêu thứ nó báo động. Không biết nó sẽ tới cái gì. Thành ra lúc đó phải nương tựa Phật mới an. Chứ không phải mà để cái tâm bình thường mà an được đâu. Phải có Phật mới yên được.
Dạ, con bạch thầy, con muốn hỏi nữa là bởi vì chúng con thì công việc Phật sự nhiều ấy, mà được gieo duyên ấy, chúng con đôi khi là còn phan duyên rất là nhiều, thế nên đôi khi tâm chúng con có thể là nó chưa đủ vững để ứng phó với trước những cái việc đó nhiều ấy, thế nên đôi khi ra làm nhiều quá, chúng con có những khi chúng con lại muốn lui về hướng vào trong để tu nhiều hơn ấy. Thế nhưng mà bởi vì công việc trên thầy giao xuống và trên đại chúng giao xuống thì chúng con không thể nào từ chối được, thế nên nó đôi khi nó rất là khó xử ạ.
À, cô là Ni hả? Cô là sư cô phải không?
A Di Đà Phật, con bạch thầy. Vâng ạ.
Ồ, thì Chương Hiếu phải cho Chương Hiếu biết chứ không mấy Chương Hiếu có tưởng Phật tử. À, sư cô là nói chuyện khác chứ. Trời ơi, Chương Hiếu xưng hô kiểu này. Như vậy đó, không có cái gì quan trọng bằng việc lớn sanh tử đâu. Mình phải có một chút hy sinh. Có thể là thầy mình buồn, có thể là đại chúng không vui khi mình giao nhiều việc mình không có đủ khả năng làm. Nhưng mà mình đều cho các vị biết là con công phu còn yếu. Cho con làm nhiều quá thì hư cái đời của con. Con sẽ không tiến thân được đâu. Thành ra là mình cũng phải xin một chút thời gian cho mình. Hoặc là mình xin một ngày mình tĩnh tọa bao nhiêu tiếng đó. Thì xin thầy thương để cho cái tâm mình nó được. Chứ nếu mà nhiều việc quá thì cái đời tu mình không đi tới đâu đâu. Mình sẽ mà sau này mình về già mình khóc quá, mình đi xuất gia mà bận quá không có thời gian tu, công đức thì nhiều mà tâm thì không định được. Thành ra là phải xin các ngài cho mình một chút không gian, một ngày mà tĩnh tọa bao nhiêu tiếng đó, phải có hy sinh. Có thể là có sẽ là bị nhiều người ghét, chứ Hiếu biết hết, tại chứ Hiếu cũng xuất gia. Không có sao, các vị ghét tôi vẫn sanh, không có sao. Sau này tôi tu được một chút, các vị sẽ thương lại thôi, bù lại. Bây giờ tôi chưa có công phu thì quý vị, tại vì khi mà mình tĩnh tọa thì huynh đệ mình làm việc, thế mới khổ. Huynh đệ mình sẽ rất là bực bội. Mình thì chấp tác, cái vị đó thì cứ lên chánh điện ngồi làm sao mà được. Nhưng mà cái thời mạt này nó như thế đó. Tôi mà không lên chánh điện thì tôi tiêu luôn. Nhưng mà tới chừng mình lên chánh điện một năm nào đó mà tâm mình bình thản an lạc á, các vị sẽ thương mình, sẽ thông cảm là bao nhiêu năm cũng có kết quả, chứ không phải ngồi đó mà không có kết quả đâu. Thành ra là phải con chút hy sinh, phải xin thầy cho con tĩnh tọa một ngày bao nhiêu tiếng đó. Chứ mà bắt con làm luôn là hư cái đời của con sẽ khóc mãi cho thầy coi. Chứ con khóc hoài mà thầy phải thương chứ. Tại vì cái nguyện của con là nguyện vãng sanh mà. Thì thành ra là phải tìm cách mà tĩnh tọa. Chứ đừng có làm suốt ngày. Làm suốt ngày mà biết pháp như vậy buồn chết. Sao mà có thể mà tâm sao mà an lạc được. Tĩnh tọa. Tĩnh tọa đó, chùa nó sẽ tiến. Nếu mà trong chùa đó nhiều người tĩnh tọa đó, Phật sự ít nhưng mà chùa vẫn thịnh. Nếu như mà sư á, nhưng mà sư cô tu nhiều á, chùa sư cô sẽ thịnh. Trần Hiếu nói thiệt, các ngài sẽ gia trì. Tu nhiều, tự nhiên chùa sẽ thịnh. Đó là ví diệu vô cùng. Thành ra là mình không có sai đâu, mình cứ lo tu. Mặc nhiều khi huynh đệ không có thương mình, kệ. Chứ làm sao mình phải lựa Phật chứ, sao mình lựa cái cõi đời này được. Thành ra là phải hy sinh thôi.
Ừ, dạ con bạch thầy là bởi vì có những khi chúng con rất là khó xử, con rất muốn có cái công phu gì đó để vừa cũng cho bản thân, vừa cũng vừa làm lợi ích cho Phật pháp, cho Phật tử nữa, thế nên muốn dung hòa cả hai, vừa tu trong chung tu ngoài.
Không được cả hai đâu, không thể nào mà được cả hai, phải mất một bên một chút, một bên nhường một chút, không thể nào mà được hết cả hai đâu. Các ngài tổ sư ngày xưa đều bỏ hết đi vào a thất hết mà. Đâu phải các ngài không có thương thầy, thương tổ đâu. Các ngài đều bỏ hết cuộc đời vô cái am nhập thất hết trơn. Và sau đó như Đức Thế Tôn bỏ cả cái hoàng cung mà đâu có phải bất hiếu đâu. Đâu có phải không thương ngài Gia Du Đà La đâu, đâu phải. Ngài La Hầu La mới nhỏ xíu vậy bỏ luôn. Thì cái đó mình phải coi. Tại sao? Tuy là đau ban đầu thì khổ, nhưng mà sau này sẽ cười. Sau này chùa sẽ thịnh, tại vì mình sẽ có thành tựu. Rồi Phật pháp nó sẽ được lợi ích. Còn nếu mà mình lao vô cái chỗ mà bận đó, Phật pháp cũng không tiến được, mà chùa sẽ lận đận. Tại bận như vậy thì mình không tu được, mình sẽ buồn. Thì làm sao độ chúng sanh được. Thành ra là phải có một bên hy sinh, chứ không phải là vẹn toàn. Không vẹn toàn được, có thể có nhiều người ghét mình, không có sao. Miễn sao mình tu là được. Không có sợ. Có thể người ta không hiểu, người ta ghét mình. Nhưng mà cái đường vãng sanh rất quan trọng. Nếu mà gặp các tổ kêu mình buông xuống hết luôn á. Không phải thường đâu, tại đời người nó ngắn lắm. Nhưng mà mình thương thầy quá đâu buông được, thì phải buông một chút thôi, chứ không buông nữa là không được. Thì phải quyển chuyển, xin thầy thôi. Thầy buồn cũng phải chịu. Phải tu tới lúc nào đó đi nhập thất luôn đó. Tới lúc nào đó, cái tuổi, tới mức nào đó là sẽ đi nhập thất, chứ không phải ở trong chúng luôn đâu. Thì nó mới vãng sanh được. Tới năm tháng nào đó, tới lúc nào đó, thì nó cũng phải có cái ngày đi tỉnh tu chứ.
Dạ con bạch thầy, con muốn hỏi nữa. Đôi khi chúng con ở đây đại chúng đông ấy, rồi có những cái nhân duyên với thầy tổ hoặc với anh em huynh đệ ấy, dần dần lâu dần con cảm thấy như cái nhân duyên mỗi ngày nó nhân duyên nó sâu thêm, sâu hơn ấy. Thì con đôi khi tâm con hay bị như là đôi khi nó cũng không đúng, đấy là mình muốn tránh để mình muốn kết duyên với Phật, mình muốn niệm Phật nhiều, mình muốn cầu giải thoát ấy.
Đúng rồi, tại vì cái tâm của mình nó đã hướng về Phật rồi thì nó vậy đó. Nó có một cái gì đó nó không có vẹn toàn, nó không phải tốt như mình nghĩ. Nó có cái gì đó nhưng mà mình dục nó đi, đừng để ý tới nó. Tại vì sao? Khi tâm mình tu tới mức nào đó thanh tịnh đó thì mình được hết tất cả, sau này ai cũng hiểu hết đó, ai cũng hoan hỷ. Tại vì giờ công phu mình chưa tới mức thì nó là một cái màn đêm nó che ánh sáng trời. Nếu mình để tâm vô đó thì mình sẽ mất công phu. Dục cái đống này xuống, cứ niệm A Di Đà Phật, dục cái đống này xuống sẽ khỏe. đừng để tâm nó, để tâm nó sẽ sanh nổi chứa, tại vì nó không có lối thoát đâu. Cái lối thoát không có, lối thoát là nhớ Đức Phật, không có lối thoát. Còn cái chuyện sức mẻ tình huynh đệ là tại vì nhiều khi trong huynh đệ mình không có nghĩ giống mình, không phải tu cái pháp môn giống như mình, hoặc là cái đường hướng các vị khác, thành ra nó sẽ có khoảng cách, nó sẽ có cái gì đó nó không thông với nhau được. Ngày xưa nó rất đẹp, nhưng từ khi mình niệm Phật bắt đầu nó thay đổi, nó phải như vậy. Trừ ra cái người đó cũng niệm Phật thì sẽ khác, thì sẽ giống mình. Thì cái này là không quan trọng đâu, đừng để tâm nó, để tâm nó sẽ, cái đường tương lai nó sẽ khó khăn lắm. Cứ gọi là hòa quang đồng trần đó, sống trong chúng, có mắt như mù, có tai như điếc, chẳng biết cái gì, chỉ biết A Di Đà Phật. Ai thương ai ghét không cần quan trọng, tự tại vậy đó, không cần danh, không cần lợi, không cần ai để ý tới, có thể là coi thường như thế nào cũng được, mà miễn con có Đức Phật Di Đà. Tới một ngày nào đó tâm thanh tịnh, đại chúng liền thấy cái hoa nở. Hồi xưa nó xấu, nó không dễ, dễ nở đẹp quá vậy. Thành ra là họ sẽ thay đổi hết, thì bao nhiêu tình thương huynh đệ sẽ thương mình lại hết. Đó là như vậy. Đừng để ý tới nó. Sư mà để ý thì sư sẽ mệt, sư sẽ ngủ không yên với nó đâu. Tại nó không có cái, nó không có lối thoát ở trong đâu, không có cái dây nào mà mở ra được đâu. Bỏ nó xuống. Ừ. Còn cái tình cảm mình với đại chúng, cứ cho nó trôi, chẳng quan trọng. Nó trôi kiểu nào cũng được, không quan trọng nữa. Tại vì mình quan trọng quá, mình khổ quá. Kệ nó, miễn sao mình vẫn sanh là được. Bởi vì là hy sinh hết tất cả để cầu giải thoát.
Dạ, con bạch thầy là đôi khi có những giai đoạn con có thể là tâm con khởi lên mạnh quá về vấn đề, con cứ hay nghĩ là mình tu công phu của mình như này, một đời này liệu mình có giải thoát được không, một đời này mình cứ tu như thế này, mình liệu mình có phần vãng sinh không. Thế nên con lại dụng công gấp gáp quá, đôi khi nó cũng sinh ra cái nội chướng ấy.
Mình lo quá, mình sợ quá. Vâng. Đó là nghi, bởi vì mình là tính nguyện trì danh, còn bây giờ mình đã có nghi. Khi mà có nghi vô là nó phá hết công phu. Đừng có nghi, đừng có để ý tới là mình dở hay là mình giỏi. Nếu mà để ý tới là mình sẽ tu không được đâu. Mình quăng cái đống này xuống đi, mình sẽ khỏe, mình được một câu Phật, được bao nhiêu công đức, cứ tính vậy. Đừng để ý tới nó, hãy còn có sức khỏe, còn có cái tâm nhớ được Phật, còn có cái miệng đọc ra danh hiệu của Ngài là phước rồi. Cứ đọc ra câu nào rồi tính câu đó, chứ không tính xa được, thì nó khỏe. Còn bây giờ mình nghi ngờ công phu của mình thì tự mình sanh nổi trước. Cái chuyện mà mình nghi đó được, không thể nào mình đoán sanh được. Và bây giờ mình công đức mình không có, là mình tiêu hết công đức, là người mình tội mình, nghiệp mình nó khảo mình quá, sao mình tu. Thì chính cái đó là nội chướng. Thành ra cái người mà không có nội chướng giống như là đứa bé thơ vậy, nhưng như tờ giấy trắng vậy, nó không biết cái gì đó. Nó cứ cười cười giỡn giỡn niệm A Di Đà Phật vậy đó mà nó mới viên mãn. Còn nếu mình dính vô cái dòng mà lẫn quẩn của phiền não hay là nghiệp chướng á, thì như cái bài Chư Hiếu nói nãy đó, là dục nó qua một bên, dòm tâm mình, đừng dòm nó. Mình dòm vô tâm mình, có mình đang nhớ Phật được không, thì mình sẽ biết cái đường giải thoát. Còn mình dòm nó rối, không có đường nào mà gỡ ra được. Dòm nó là chỉ chấp tay chịu thua, không cách nào gỡ. Không thèm dòm nó thấy gỡ được rồi, đâu có gỡ đâu, có trôi đâu mà gỡ. Thành ra là các pháp vẫn là duyên pháp. Duyên nào nó vô duyên đó. Có thượng duyên, có nghịch duyên. Nó rất là biến hóa. Rất là nhiều thứ. Nhưng mà lòng con đã thanh tịnh. Tại con không thèm để ý nữa. Dục nó qua thượng bên. Giống như giờ mình ở trên thế giới khác lại đây. Chưa quen, chưa biết ai. Và dục nó qua bên. Biết Phật không à. Thành ra nó khỏe. Còn mấy nó sanh nội chướng lâu quá rồi. Ở trong chùa không được. Phải đi tỉnh tu. Tỉnh tu thì lại nhớ ơn thầy lại cũng không xong. Thế là khổ. Tỉnh tu làm sao đền ơn thầy lớn như vậy sao bỏ được. Thành ra rối phải không? Dục xuống hết luôn, khỏi rối. Thì ngày nào con còn sức khỏe thì con còn niệm Phật, con còn phụ thầy được cái gì là được rồi. Cần gì mà phải nghĩ xa, nghĩ cao gì. Thì nó khỏe. Nên như cái bài Chuyện Hiếu Giảng đó, sư cứ nghe.
Dạ.
Cái đó là kinh nghiệm rất nhiều năm. Đừng để ý tới cái nghiệp khảo mình. Đừng để tới hoàn cảnh, mà để ý tới cái tâm mình đang tu như thế nào. Mình loạn hay là mình định. Mình đi xuất gia hay là mình ở tại gia. Là tu làm sao tâm đừng có loạn. Chứ không phải là nghiệp khảo kiểu nào, không có ai mà đi học cái đó. Nghiệp khảo kiểu nào làm sao mà học được? Cả ngày một kiền liên còn khảo nữa mà. Lúc ngày lâm chung là khảo nặng lắm. Cho nên không có hỏi là nghiệp khảo kiểu nào mà hỏi tâm có tịnh. Dòm tâm, đừng dòm cảnh. Đừng có dòm cái cảnh chùa, đừng dòm cho huynh đệ, đừng dòm cho thầy tổ. Dòm cái tâm hiện tại, coi nó niệm Phật kiểu nào để mà giáo hóa nó, đưa nó về Tây Phương. Thì sẽ hiểu. Còn dòm vô chùa một cái là bao nhiêu phiền nó tới liền đó. Đừng dòm. Giống như là người khờ vậy không biết vậy đó. Giống như người khờ khờ vậy không biết cái đó là gì. Vậy mà giải thoát. Dòm vô là chết. Đừng dòm nó. Không giải quyết được đâu. Rất là khó.
Thầy cũng muốn hỏi thầy một câu nữa. Đấy là khi mà đôi khi có những khi cái công phu niệm Phật của con ấy, con thấy có những khi con niệm Phật, con cảm giác như trong người con nó dâng trào lên rất là nhiều cảm xúc. Con cảm giác như Phật rất là gần với con. Con gặp mọi người con cũng cảm giác rất là thương, rất là, tức là cái thương trong con rất là nhiều. Nhưng có những giai đoạn con khi con niệm Phật thì con nhìn mọi thứ con lại cảm giác rất là lãnh đạm và thờ ơ. Con không hiểu hai trạng thái đấy là như thế nào ạ?
Cái đó là tiếng Phật hiệu. Khi mà tiếng Phật hiệu mà niệm tới Phật mà nó dễ đó thì mình sanh từ bi, sanh hoan hỷ một cách lạ lùng. Còn tiếng Phật hiệu mà khi nó lạnh tanh, nó chưa vô công phu đó thì mình sẽ như vậy. Là do cái tiếng Phật hiệu mà ra. Bởi vì khi mà niệm Phật mà nhập tâm là sung sướng. Niệm không thấy khổ mà còn thấy vui. Còn khi mà nó không nhập tâm, trời ơi, niệm nó cực khổ biết bao nhiêu. Nó phải giống như là quân giặc mà đánh nhau trong đó vậy. Mình không đánh lại nó đâu. Nó cứ vọng tưởng, nó làm cho mình khổ. Càng niệm càng nặng nề. Rồi cho nên mình gặp người thì cái sự nặng nề đó mình không có làm sao mà vui vẻ với người được như lúc mình nhập tâm đâu. Còn lúc nhập tâm đó là người mà kẻ thù của mình đó mình cũng thương luôn, mình tha thứ hết, mà mình vui vẻ một cách lạ lùng. Thì tại vì tiếng Phật hiệu mình đã nhập rồi, có nghĩa là mình niệm Phật, Đức Phật ngự trong lòng nó dễ quá rồi, buông xuống không được. Sao mà Phật hoài thế này vậy? Đó là như vậy. Sao mà Phật hoài vậy, không buông xuống được vậy? Nó là vui quá. Cho nên là do tiếng Phật hiệu mà ra, do công phu mà ra, không phải do tâm tánh thức thường của mình đâu. Có những bữa mình lãnh đạm với người, có những bữa mình rất thương, là tại vì tiếng Phật hiệu của mình. Thế chừng nào mà tiếng Phật hiệu mình mà được tốt đó, thì tâm từ bi của mình nó tràn khắp hết mười phương đó. Nó không có phải có lúc nào lãnh đạm đâu, nó là từ bi rồi. Tại cái tiếng Phật hiệu này nó quá vi diệu. Còn khi mình tu không được, nhiều khi mình nổi cáo với người, mình cũng giận luôn á, nhiều khi mình cũng giận hờn sân si tại cái tiếng Phật hiệu đó. Dạ. Nam Mô Di Đà Phật.
Con có một vấn đề mà muốn hỏi, đó là đôi khi chúng con vừa làm việc vừa niệm Phật ý, câu Phật hiệu con cảm giác như có những khi chúng con niệm là theo cái sự, nó là một cái sự thói quen, nhưng đôi khi thì con cảm nhận rõ là con đang nhớ Phật, là niệm Phật thật sự là như thế, nhưng đôi khi thì con cảm giác như là chỉ là theo một cái sự theo thói quen thôi ạ. Thì con muốn hỏi là đó có phải là do tín tâm của con chưa đủ, hoặc là bồ đề tâm của con nó vẫn còn yếu?
Không phải đâu, cái đó là gọi là chưa đủ năm tháng. Có lúc thì nó rất là nhập tâm, có lúc không nhập tâm, không có thể tự chủ được đâu. Có ngày nó nhập tâm, có ngày nó không nhập tâm, cái đó là chuyện bình thường. Nhưng mà mình cứ cố gắng tới lúc cái thời gian nhập tâm nó nhiều lắm. Mà nó vẫn có những thời gian thở, chứ không phải là nhập tâm luôn đâu. Rồi tới chừng nào mà nó nhập tâm luôn rồi đó, thì mình đi Tây Phương rồi, mình đã tu thành rồi, mình đã là tịnh nghiệp viên thành rồi. Cho nên nó viên thành cũng như mình nấu cơm, như giặt áo vậy, nó đâu phải sạch liền, đâu phải chín cơm liền. Nó từ từ, mà nó hình thành cho mình thấy. Nó sẽ thấy có những cái hình dạng, nó cho mình thấy những cái ngày thành tựu, nó mơ màng từ từ, nó rõ một chút, từ từ rõ một chút. Tới lúc mình bật thấy, hình như là mình nhớ Phật dễ rồi. Mình niệm lên nó không như ngày xưa nữa. Đó là những cái ngày tiến bộ. Chứ không phải là nó từ sáng tới tối mà được đâu. Từ sáng tới tối mà được, đó là mình đã tịnh nghiệp viên thành rồi đó. Mình chờ hoa sen được rồi. Còn bây giờ thì cái nghiệp nó vẫn còn, cái kiến tư hoạt nó vẫn còn mạnh. Cho nên có lúc mình nhớ chẳng được Phật. Niệm mà nó thở lạnh nhạt. Cố ý lắm cũng không được. Đó là như vậy. Nhưng có lúc nó rất dễ. Thì cái thời gian mà nó rất dễ, nó từ từ nó tiến bộ, 5 tháng nó tiến bộ tới lúc nó thành. Ăn thua mình tinh tấn thì nó nhanh, mình không tinh tấn thì nó chậm. Nhưng mà trạng thái đó ai cũng trải qua hết. Không có ai mà vô một cái mà nó được hoài đâu. không được đâu, nhiều khi nó được có 5-3 câu rồi nó mất rồi. Nói chung việc của sư đó là tất cả người tu đều như vậy hết, chứ không phải một mình sư đâu. Ai cũng phải trải nghiệm cái này. Dạ. Người đi tu đều phải gặp trở ngại là như vậy. Ai cũng phải trải nghiệm, ai cũng biết ở trong chúng là như thế nào. Tại chưa đi tu chưa biết, ở trong đó, đó mới biết. Không có dễ đó. Bởi vì những cái bài pháp quý báu vô cùng, mình lấy đó làm cái sự hướng dẫn của các ngài để mình theo. Đó là như Trần Hiếu nhắc lại, bỏ tụi nó xuống, đừng nghĩ tới nó sẽ thấy yên. Bây giờ nó rắc rối như vậy đó, tương lai nghiệp nó khảo nó rắc rối 100.000 lần, chứ không phải nó đứng cho nó đâu. Nó biến hóa ghê lắm, nhất là sau này cái bệnh ở trong người nó biến hóa ra, không có đỡ nổi, bởi vì phải lo tu. Nó biến hóa ra đó, nó không phải để yên cho mình đâu. Không phải là ngoại cảnh nó khảo không đâu, mà ở trong tâm nó khảo ra. Phiền não chấp trước nội chướng trong tâm, rồi cơ thể này bệnh hoạn khảo ra. Tất cả đều là niệm A-di-đà Phật mới có đường thoát. Không có cách nào, không có ai thoát được nó đâu. Mà cũng không nên đụng tới nó. Bởi người có trí tuệ không đụng, người không có trí tuệ cứ suy nghĩ hoài, không có gỡ ra được là buồn. Làm sao mà gỡ được, nó là nghiệp mà, làm sao mà gỡ được. Chỉ có tu thì mới hết nghiệp được. Mặc nó, đừng để ý tới nó thì sẽ hiểu được vấn đề. Gọi là buông xả buông duyên đó. Mà chữ buông xả buông duyên thì người nào cũng thuộc, chứ mà thực hành thì không biết cách. Thì Trần Hiếu nói cho rõ hơn, sẽ dễ hiểu hơn.
Dạ con bạch thầy là có những khi con niệm Phật mà có những thời gian con khởi vọng tưởng rất là nhiều. Và mình dùng câu Phật hiệu để mình chế ngự cái những vọng tưởng đó ấy. Con cảm giác như trong tâm mình như là mình đang phải đấu tranh nhá. Nó rất là mệt mỏi ạ.
Đó là cái Trần Hiếu nói nãy đó. Là mình niệm Phật giống như đấu tranh, là tại tiếng Phật hiệu mình không có rõ ra Phật, thành ra là mình đánh không lại nó. Rồi mình niệm Phật là mệt hơn ta đi làm nữa đó. Mình niệm mấy tiếng là phải đi ngủ, phải uống thuốc cảm đó. Nó mệt tới như vậy. Tại vì mình đấu tranh ở trong đó mà mình thắng không nổi, tụi nó mạnh quá. Mà mình biết mình phải ráng tu, phải ráng niệm Phật. Mình càng ráng mình càng khổ. Tại vì cái tiếng Phật hiệu mình không rõ. Nếu mà cái tiếng Phật hiệu rõ một cái đó, mình giống như bay lên mây xanh, sung sướng vô cùng. Thì ra là cái chìa khóa nó nằm ở đây hả? Trời ơi, nó trước mắt mà không biết đi kiếm ở đâu vậy? Chỉ là thay đổi cái tiếng Phật hiệu một chút thôi, thì vấn đề nó sẽ khác. Nó giống như trời quang mây tạnh liền. Cũng cái chỗ đó. Mà không để ý mà cứ niệm. Niệm mà tưởng đuổi được nó. Niệm một hồi thấy là giống như đánh giặc vậy. Cái đó là nội chướng, cái đó là trạo cử rồi. Không phải công phu đâu. Phải niệm rõ hơn, phải từ từ, phải để ý. Phải là Phật không vậy? Phải là Phật không vậy? Phải để ý tới hồi Phật rồi đó. Thì cái đóng kia nó mất hết. Thì mình hiểu được cái chìa khóa mở ra. Cái đó là niệm rõ nghe rõ đó. Mà tại vì sư hỏi thì Trần Hiếu cắt nghĩa rõ hơn. Mà Trần Hiếu cũng từng giảng, nhưng mà có thể các vị nghe thì không có ngờ là nó quan trọng cỡ nào. Một chút xíu thôi, thì nó thoát hết bao nhiêu khổ đó. Cũng một chút xíu thôi. Niệm nó khổ quá trời. Một chút xíu đó phải học mấy chục năm đó.
Con xin cảm ơn, xin tri ân công đức của thầy ạ. A Di Đà Phật.
Rồi, thưa Trương Hiếu chào tất cả nha. Hôm nay đủ duyên nói chuyện rất nhiều. Rất hoan hỷ. Dạ.